Chương 178. Chìa khóa. Chương 178. Chìa khóa. 1-2. Hắn cùng Lâm Vũ trao đổi một ánh mắt, hai người quyết định chia binh hai đường. Lâm Vũ tiếp tục ngăn cản Khô Lâu chiến sĩ, Tô Huyền Thi hướng phía người áo đen vọt tới. Tô Huyền Thi triển ra toàn lực, tinh thần lực lượng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh sáng chói tinh thần chi kiếm, hắn quyết kiếm, hướng phía người áo đen chém tới. Người áo đen không chút hoang mang, duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hắn nhẹ nhàng đẩy, ngọn lửa màu đen liền hướng phía Tô Huyền bay đi. Ngọn lửa màu đen trôi đến, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn mèo. Tô Huyền vội vàng dùng tinh thần chi kiếm ngăn cản. Ngọn lửa màu đen cùng tinh thần chi kiếm va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem Tô Huyền đẩy lui mấy bước. Tô Huyền ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích. Hắn đem tinh thần lực lượng, ma khí cùng tiên pháp dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ, hướng phía người áo đen quét sạch mà đi. Người áo đen cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đường màu đen hộ thuẫn, đem mình bảo hộ ở trong đó. Năng lượng dòng lũ đụng vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên vô số hỏa hoa, hộ thuẫn kịch liệt lay động, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Lâm Vũ ở một bên ngăn cản Khô Lâu chiến sĩ đồng thời, cũng chú ý Tô Huyền cùng người áo đen chiến đấu. Hắn nhìn thấy Tô Huyền lâm vào khốn cảnh, trong lòng quý lên, thi triển ra Hỗn Độn Viêm Ngục Diệt Thế Trảm, một đường ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang hướng phía người áo đen vọt tới. Người áo đen phát giác được nguy hiểm, không thể không phân ra một phần lực lượng để ngăn cản Lâm Vũ công kích. Hắn hộ thuẫn xuất hiện một chút kẽ hở, Tô Huyền thừa cơ thi triển ra Tinh Thần Diệt Thế Trùng, một đường sáng chói tinh thần chi quang bắn thẳng đến người áo đen. Người áo đen không tránh kịp, bị tinh thần chi quang đánh trúng, hắn hét thảm một tiếng, thân thể lắc lư mấy lần. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thấy thế, lập tức tăng lớn công kích lực độ, lực lượng của hai người phối hợp lẫn nhau, hướng phía người áo đen công tới. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, người áo đen phòng ngự dần dần sụp đổ, cuối cùng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Theo người áo đen chết đi, những cái kia Khô Lâu chiến sĩ cũng nhao nhao ngã xuống, hóa thành từng đống mảnh cốt. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thở dài một hơi, bọn hắn đi ra phía trước, xem xét người áo đen thi thể. Tại người áo đen trên thân, bọn hắn phát hiện một thanh cổ lão chìa khóa bên trên khắc đầy phù văn, tản ra thần bí quang mang. Bọn hắn suy đoán cái chìa khóa này có lẽ cùng tòa thành chỗ sâu bí mật có quan hệ, thế là tiếp tục hướng phía tòa thành nội bộ đi đến. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cầm trong tay chìa khóa, xuyên qua âm trầm đại sảnh, dọc theo một đầu mở tối hành lang tiến lên. Hành lang hai bên treo trên vách tường một vài bức phai màu chân dung, nhân vật trong bức họa khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt lộ ra quỷ dị, phảng phất tại âm thầm dòm ngó bọn hắn. Không khí càng thêm nghiêm trọng, mỗi đi một bước đều có thể nghe được tiếng bước chân của mình tại trong yên tĩnh tiếng vọng, tăng thêm mấy phần khẩn trương không khí. Đi đến hành lang cuối cùng, một cái cửa đá khổng lồ chặn đường đi. Trên cửa đá khắc lấy hoa văn phức tạp, cùng bọn hắn trước đây thấy phủ văn phong cách nhất trí, nhưng càng thêm cổ phác thần bí. Tô Huyền cầm trong tay chìa khóa cắm vào trên cửa đá lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển động. Theo, lộng đát, một tiếng vang giòn, cửa đá chậm rãi chấn động, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một cỗ cổ xưa lại mang theo mục nát khí tức gió đập vào mặt, xen lẫn yếu ớt lại cường đại dị thường năng lượng ba động. Cửa sau là một cái cự đại hình tròn gian phòng, trong phòng đứng sừng sững lấy một tòa bệ đá, trên bệ đá trưng bày một cái tản ra nhu hòa lam quang thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bao quanh lấy một vòng kỳ dị kim loại trang bị, phía trên khắc đầy thần bí ký hiệu, những ký hiệu này đang có tiết tấu địa lóe ra qua mang, tựa hồ cùng thủy tinh cầu hô ứng lẫn nhau. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đến gần bệ đá, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thủy tinh cầu ẩn chứa lực lượng cùng thần khí mảnh vỡ ở giữa có mãnh liệt cộng minh. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu thủy tinh cầu lúc, gian phòng đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Nguyên bản an tĩnh kim loại trang bị bắt đầu điên cuồng vận chuyển, phát ra tiếng vang chói tai. Từ trong thủy tinh cầu bắn ra từng đạo màu lam tia sáng xen lẫn tung hành, trong phòng tạo thành một cái phức tạp lưới ánh sáng. Ngay sau đó, một con to lớn máy móc khôi lỗi từ lưới ánh sáng bên trong chậm rãi hiện hiện. Cái này khôi lỗi từ một loại không biết tên kim loại chế tạo thành, trên thân khắc đầy phù văn, hai mắt lóe ra u lam quang mang, tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Máy móc khôi lỗi cơ to lớn cánh tay, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ đập tới. Tô Huyền cấp tốc thi triển tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi công kích, đồng thời ngưng tụ tinh thần lực lượng, hướng khôi lỗi phát động phản kích. Tinh thần lực lượng như sáng chói như lưu tinh đánh trúng khôi lỗi, lại chỉ ở hắn vỏ kim loại bên trên tóe lên một chút hỏa hoa, chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Lâm Vũ thì huy động Hỗn Độn Tiên Mang kiếm, hỏa diễm kiếm khí gào thét mà ra, nhưng mà giống vậy bị khôi lỗi cứng rắn thân thể ngăn cản. Máy móc khôi lỗi tựa hồ bị chọc giận, công kích càng thêm mãnh liệt. Cánh tay của nó nhanh chóng co duỗi, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận kinh phong, đem không khí chung quanh quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Tô Huyền cùng Lâm Vũ tại khôi lỗi công kích đến tránh trái tránh phải, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Tô Huyền phát hiện, khôi lỗi chỗ khớp nối phủ văn tại công kích lúc lại ngắn ngủi lấp lóe, tựa hồ là năng lượng hội tụ địa phương. Hắn hướng Lâm Vũ ra hiệu sau, hai người bắt đầu phối hợp công kích. Lâm Vũ thi triển ra Hỗn Độn Viêm Ngục Diệt Thế Trảm, hấp dẫn khôi lỗi lực chú ý, đem nó công kích dẫn hướng chính mình. Tô Huyền thì thừa cơ vây quanh khôi lỗi phía sau, tại cánh tay kia khớp nối phủ văn lấp lóe trong nháy mắt, thi triển ra một kích toàn lực. Tinh thần lực lượng, ma khí cùng tiên pháp dung hợp, hình thành một cỗ cường đại năng lượng xung kích, tinh chuẩn trúng đích chỗ khớp nối. Khôi lỗi cánh tay bỗng nhiên chỉ trệ, phát ra một trận kết âm thanh, chỗ khớp nối xuất hiện một đường nhỏ xíu khe hở. Lâm Vũ thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục chém ra mấy đạo hỏa diễm kiếm khí, toàn bộ đánh trúng khe hở chỗ. Theo một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi cánh tay ầm vang đứt gãy, rớt xuống đất. Mất đi một cánh tay, khôi lỗi cũng không ngừng công kích, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, còn lại cánh tay điên cuồng múa, đồng thời từ các vị trí cơ thể phun ra màu lam tia sáng, đem toàn bộ gian phòng bao phủ tại một mảnh quang vũ bên trong. Tô Huyền cùng Lâm Vũ tại trong mưa ánh sáng gian nan tránh né, trên thân nhiều chỗ bị tia sáng chảy ra. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại kích phát trong lòng đấu trí. Tô Huyền vận chuyển thần khí mảnh vỡ lực lượng, khiến cho cùng tự thân lực lượng dung hợp lẫn nhau, thực lực trong nháy mắt tăng lên. Hắn thi triển ra tinh thần quy nhất tuyệt chiêu, đem tất cả tinh thần lực lượng hội tụ thành một đường cường đại trùng sáng, bắn về phía Khôi Lỗi bộ vị trọng yếu. Lâm Vũ cũng đem hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực tăng lên tới cực hạn, phối hợp Tô Huyền công kích, thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu. Tại hai người hợp lực công kích đến, máy móc Khôi Lỗi bộ vị trọng yếu cuối cùng bị kích phá. Chương 179, U Thúy cổ vực. Chương 179, U Thúy cổ vực, 1-2. Khôi Lỗi thân thể run rẩy kịch liệt, quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Theo Khôi Lỗi ngã xuống, bên trong căn phòng kim loại trang bị cũng đình chỉ vận chuyển, thủy tinh cầu quang mang khôi phục bình tĩnh. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đi ra phía trước, cầm lấy thủy tinh cầu. Vừa mới đụng vào, số lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu của bọn hắn, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi liên quan với thần khí phong ấn cùng tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ manh mối. Thu hoạch được thủy tinh cầu truyền lại tin tức sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ biết được, muốn tập hợp đủ tất cả thần khí mảnh vỡ, cần đi tới một tòa bị thời gian trần phong ẩn bí chi địa, U Thúy cổ vực. Nơi đó không chỉ có cường đại thủ hộ giả, càng bày ra trùng điệp chí mạng cả bẫy, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng vì để cho thần khí đúc lại, thủ hộ Trung Châu đại lục, hai người không chút do dự, dứt khoát đạp vào hành trình. Trải qua dài dằng dặc mà gian tân bốn ba, bọn hắn cuối cùng đến U Thúy cổ vực lối vào. Lối vào bị một tầng nồng đậm mê vụ bao phủ, trong sương mù tràn ngập mục nát cùng thần bí xen lẫn khí tức. Tô Huyền thử lấy tinh thần lực lượng xua tan mê vụ, lại phát hiện sương mù cứng cỏi dị thường, chỉ có thể ngắn ngủi địa bị xé mở một cái khe, thoáng qua lại khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Vũ thấy thế, vẫn lên hỗn độn tiên mang kiếm, hỏa diễm chi lực thiêu đốt sương mù, nhưng hiệu quả giống vậy không tốt. Hai người chính suy tư đối sách, đột nhiên, trong sương mù truyền đến trận trận rít gào chậm chậm, một đầu thân hình to lớn sương mù thú chậm rãi hiện thân. Cái này sương mù hình thú giống như kỳ lân, quanh thân lại bị nặng nề sương mù bao khỏa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ lộ ra một đôi tản ra u lục sắc quang mang con mắt, lộ ra vô tận hàn ý. Sương mù thú mở ra miệng lớn, phun ra một đường đậm đặc sương mù trụ trồi đến, nham thạch trong nháy mắt bị ăn mòn, mặt đất xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành vô số tàn ảnh tránh né sương mù trụ công kích, đồng thời ngưng tụ tinh thần lực lượng, hướng phía sương mù thú phát động phản kích. Tinh thần quang mang như mũi tên nhọn bắn về phía sương mù thú, nhưng mà lại như là đá chìm đáy biển, bị sương mù thú quanh thân sương mù tùy tiện thôn phệ. Lâm Vũ huy động hỗn độn tiên mang kiếm, thi triển ra viêm ngục phần thiên quyết, hỏa diễm kiếm khí giăng khắp nơi, ý đồ xuyên thấu sương mù, làm bị thương sương mù thú bản thể. Nhưng kiếm khí ở trong sương mù tiến lên một khoảng cách sau, liền dần dần bị suy yếu, cho đến tiêu tán đang kịch liệt giao phong bên trong. Tô Huyền chú ý tới sương mù thú mỗi lần phát động công kích trước, hắn trong mắt thú quang biết ngắn ngủi tăng cường. Hắn phỏng đoán đây có lẽ là sương mù thú lực lượng hội tụ dấu hiệu, cũng là công kích khúc nhạt dạo. Thế là hắn đem phát hiện này cáo chi Lâm Vũ. Hai người quyết định tại sương mù thú lần sau công kích trước, nắm lấy thời cơ, toàn lực ra tay. Quả nhiên, sương mù thú trong mắt u quang lần nữa sáng lên, Tô Huyền trong nháy mắt thi triển ra tinh thần diệt thế chủng, một đường sáng chói tinh thần chi quang lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, phóng tới sương mù thú. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, ẩn chứa hỗn độn cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang theo sát hắn sau. Hai đạo công kích gần như đồng thời đánh trúng sương mù thú, ở trong sương mù đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Sương mù thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, quanh thân sương mù bắt đầu kịch liệt lan lộn, hắn thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện, tựa hồ nhận lấy thương không nhẹ. Thừa dịp sương mù thú lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, Tô Huyền cùng Lâm Vũ không có ngừng, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Tô Huyền không ngừng thi triển ra tinh thần lực lượng sát chiêu, Lâm Vũ thì lại lấy hỗn độn tiên mang kiếm lăng lệ kiếm chiêu, duy trì liên tục tiêu hao sương mù thú lực lượng. Trải qua một phen khổ chiến, sương mù thú lực lượng dần dần hao hết, thân thể của nó lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Theo sương mù thú chết đi, bao phủ tại lối vào sương mù cũng dần dần tiêu tán, lộ ra một đầu thông hướng U Thúy cổ vực nội bộ thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập quang mang nhàn nhạt, thần bí mà tràn ngập dụ hoặc. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, hít sâu một hơi, bước vào thông đạo. Bước vào thông đạo, sâu thẳm tĩnh mịch trong nháy mắt đem Tô Huyền cùng Lâm Vũ bao khỏa, trên vách tường lóe ra kỳ dị tinh thể, bỏ ra yếu ớt lại chập chờn quang mang, phát họa ra trong thông đạo như có như không thần bí đường vân. Tiến lên không lâu, thông đạo đột nhiên thoáng đạt, một tòa cự đại hình tròn quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy hình thái khác nhau cổ lão pho tượng, bọn chúng khuôn mặt trang nghiêm, trong tay hoặc cầm binh khí, hoặc kết kỳ dị ấn quyết, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh không gian này. Tô Huyền cùng Lâm Vũ vừa bước vào quảng trường, mặt đất đột nhiên chấn động, pho tượng nhóm trong mắt sáng lên quỷ dị quang mang, từng đạo năng lượng thúc từ pho tượng trong tay bắn ra, trên quảng trường không xen lẫn thành một tấm dày đặc lưới năng lượng, đem bọn hắn giam ở trong đó. Tô Huyền cấp tốc vận chuyển thái cổ tinh thần thân điện, tinh thần lực lượng hình thành hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản năng lượng thúc công kích. Nhưng mà năng lượng thúc uy lực viễn siêu tưởng tượng, hộ thuẫn đang không ngừng trùng kích vào run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết dạn. Lâm Vũ huy động hỗn độn tiên mang kiếm, lấy viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm chi lực chém về phía lưới năng lượng, hỏa diễm cùng năng lượng va chạm, phát ra chói tai tiếng vang, có thể lượng lưới vẫn như cũ cứng cỏi. Tô Huyền cẩn thận quan sát pho tượng, phát hiện động tác của bọn nó tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, lại cùng lưới năng lượng biến hóa cùng một nhịp thở. Hắn ngưng thần suy nghĩ, hồi ức tại mộ ảnh thành cùng thần bí tòa thành giải đạo phụ văn kinh nghiệm, ý đồ từ đó tìm ra phương pháp phá giải đang kịch liệt trong lúc kháng cự. Tô Huyền phát hiện lưới năng lượng mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ ở cái nào đó đặc biệt khu vực xuất hiện ngắn ngủi năng lượng ba động yếu bớt. Hắn đem phát hiện này cáo chi Lâm Vũ. Hai người chuẩn bị nắm lấy thời cơ đột phá đem năng lượng lưới xuất hiện lần nữa ba động, Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành một đường lưu quang phóng tới lưới năng lượng chỗ bạc lượng, đồng thời ngưng tụ tinh thần lực lượng, một kích toàn lực. Lâm Vũ thì tại hậu phương thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, vì Tô Huyền cung cấp điểm hộ cùng trợ lực. Tại hai người hợp lực công kích đến, lưới năng lượng bị xé mở một đường vết rách. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua lỗ hổng, hướng phía trong sân rộng chạy đi. Theo tới gần của bọn họ, trong sân rộng chậm rãi dâng lên một tòa bệ đá, trên bệ đá trưng bày một cái tản ra nhu hòa kim sắc quang mang hộp, cùng bọn hắn trong tay thần khí mảnh vỡ cùng thủy tinh cầu sinh ra mãnh liệt của mình. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cầm lấy hộp lúc, trung quanh quảng trường pho tượng đột nhiên biến hóa vị trí, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Pho tượng nhóm thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản đứng im thân thể dần dần trở nên linh động, lại hóa thành từng cái từ năng lượng tạo thành chiến đấu khôi lỗi. Những khôi lỗi này thân hình cao lớn, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, binh khí trong tay lóe ra hàn quang, nhao nhao hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ phát động công kích. Tô Huyền thi triển ra tinh thần lực lượng các loại chiêu thức, cùng đám khôi lỗi triển khai cận thân bắt đầu, mỗi một lần công kích đều mang theo tinh thần quang mang, đem đến gần khôi lỗi đánh lui. Lâm Vũ thì lại lấy hỗn độn tiên mang kiếm công kích từ xa, hỏa diễm kiếm khí giăng khắp nơi, tại khôi lỗi trong đám mở ra một vùng không gian. Nhưng mà, khôi lỗi số lượng đông đảo, lại công kích phối hợp ăn ý, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Trong chiến đấu, Tô Huyền chú ý tới khôi lỗi năng lượng nơi phát ra tựa hồ cùng quảng trường mặt đất đường vân tương liên. Hắn nếm thử lấy tinh thần lực lượng quấy nhiễu đường vân dòng năng lượng động, quả nhiên, bộ phận khôi lỗi động tác xuất hiện chậm chạp. Hắn đem phát hiện này nói cho Lâm Vũ, hai người một bên ngăn cản khôi lỗi công kích, một bên hợp lực đối mặt đất đường vân phát động công kích. Chương 180. Sinh vật bóng tối. Chương 180. Sinh vật bóng tối, 1-2. Theo mặt đất đường vân bị phá hư, đám khôi lỗi lực lượng dần dần yếu bớt, công kích tiết tấu cũng bị xáo trộn. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức, đối đám khôi lỗi tiến hành cuối cùng nhất đả kích. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, đám khôi lỗi nhao nhao vỡ vụn, hóa thành năng lượng tiêu tán trên không trung. Chiến thắng khôi lỗi sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ đi vào bệ đá bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, chói mắt quang mang bắn ra, một kiện tản ra cổ pháp khí tức thần khí mảnh vỡ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mảnh vụn này cùng bọn hắn đã có mảnh vỡ hô ứng lẫn nhau, tản mát ra cường đại lại hài hòa năng lượng ba động, phản phất tại nói sắp đúc lại chờ mong. Tô Huyền cùng Lâm Vũ vừa cầm lấy mới thần khí mảnh vỡ, còn chưa kịp cẩn thận chú đáo, chung quanh quảng trường không gian đột nhiên kịch liệt và mèo, từng đạo màu đen khe hở như mạng nhện lan tràn ra. Từ trong cái khe tuôn ra một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức, ngay sau đó, một đám thân hình hư ảo, khuôn mặt dữ tợn sinh vật bóng tối chen chúc mà ra. Những này sinh vật bóng tối quanh thân còn cuốn sương mù màu đen, bọn chúng tồn tại phảng phất có thể thôn vệ chung quanh tia sáng, chỗ đến, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hàn ý thấu xương. Sinh vật bóng tối phát ra bén nhọn gào thét, cơ từ hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành lợi trảo, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ đánh tới. Tô Huyền cấp tốc đem tinh thần lực lượng vận chuyển đến cực hạn, trước người hình thành một tầng ánh sáng nóng ánh màn, ý đồ ngăn cản sinh vật bóng tối công kích. Màn sáng cùng sinh vật bóng tối tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, sương mù màu đen không ngừng ăn mòn màn sáng, khiến cho quang mang dần dần ảm đạm. Lâm Vũ huy động hỗn độn tiên mang kiếm, viêm ngục phần tiên quyết hỏa diễm chi lực cháy hừng hực, nóng bỏng kiếm khí như là từng thanh lưới dao, đem đến gần sinh vật bóng tối chém vỡ. Nhưng mà, sinh vật bóng tối số lượng đông đảo, liên tục không ngừng địa từ trong cái khe tuôn ra, hai người áp lực càng lúc càng lớn. Tô Huyền phát hiện, những này sinh vật bóng tối tựa hồ nhận một loại lực lượng thần bí điều khiển, bọn chúng công kích mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế lại tại dần dần đem bọn hắn ép về phía dọc theo quảng trường. Hắn ý thức được, nếu như tiếp tục như vậy bị động phòng thủ, sớm muộn biết lâm vào tuyệt cảnh. Thế là, hắn quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm sinh vật bóng tối người điều khiển. Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, ở trong tối ảnh sinh vật trong đám xuyên thẳng qua, ý đồ tìm ra dấu ở trong đó sau màn hắc thủ. Lâm Vũ thì toàn lực phối hợp Tô Huyền, hắn đem hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp, hình thành từng đạo cường đại hỏa diễm hộ thuẫn, đem chúng quanh sinh vật bóng tối ngăn cản bên ngoài, vì Tô Huyền sáng tạo cơ hội. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền cuối cùng phát hiện một cái dấu ở bóng đen chỗ sâu người áo đen. Người áo đen hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đúng là hắn đang thao túng sinh vật bóng tối hành động. Tô Huyền không chút do dự, thi triển ra tinh thần diệt thế chủng, một đường sáng chói tinh thần chi quang lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, hướng phía người áo đen vọt tới. Người áo đen phát giác được nguy hiểm, lập tức triệu hồi ra một đường màu đen bình chướng, ý đồ ngăn cản công kích. Tinh thần chi quang cùng màu đen bình chướng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích đem chúng quanh sinh vật bóng tối đánh bay ra ngoài. Người áo đen bình chướng xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Vũ thấy thế, lập tức thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, một đường ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang từ hậu phương bắn về phía người áo đen. Người áo đen không thể không phân tâm ứng đối, hắn một bên duy trì lấy màu đen bình chướng, một bên điều khiển sinh vật bóng tối ngăn cản kiếm mang. Tại song trọng công kích đến, người áo đen phòng ngự dần dần sụp đổ, màu đen bình chướng ầm vang vỡ vụn. Mất đi bình chướng bảo hộ người áo đen, bị tinh thần chi quang cùng hỏa diễm kiếm mang đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Theo người áo đen chết đi, sinh vật bóng tối nhóm đã mất đi điều khiển, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, dần dần tiêu tán trong không khí. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thở dài một hơi, bọn hắn biết, trận chiến đấu này tạm thời có một kết thúc. Trải qua trận chiến đấu này, Tô Huyền cùng Lâm Vũ thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, bọn hắn đối thần khí mảnh vỡ lực lượng cũng có càng sâu hiểu. Bọn hắn quyết định rời đi U Thúy cổ vực, tìm kiếm một cái địa phương an toàn, nghiên cứu như thế nào đem những này thần khí mảnh vỡ rút lại. Trước lúc rời đi, Tô Huyền cùng Lâm Vũ đem U Thúy cổ vực lối vào phong ấn, phòng ngừa lại có thế lực tà ác tiến vào. Trở lại Trung Châu đại lục sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tìm một chỗ sơn cốc bí ẩn, bắt đầu bế quan nghiên cứu thần khí mảnh vỡ rút lại chi pháp. Bọn hắn đem ba khối thần khí mảnh vỡ đặt chung một chỗ, phát hiện mảnh vỡ ở giữa cộng minh càng thêm mãnh liệt. Trong quá trình nghiên cứu, bọn hắn phát hiện thần khí mảnh vụn bên trên phù văn cùng lúc trước ở các nơi nhìn thấy phù văn có liên hệ chặt chẽ, những phù văn này tựa hồ như nói một cái cổ lão cố sự, đồng thời cũng ẩn giấu đi nặng chú thần khí mấu chốt tin tức. Vô số cái ngày đêm nghiên cứu, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tìm được nặng chú thần khí phương pháp. Bọn hắn dựa theo phù văn chỉ dẫn đem tự thân lực lượng cùng thần khí mảnh vỡ lực lượng dung hợp. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thành công kích hoạt lên thần kỳ mảnh vỡ lực lượng. Ba khối mảnh vỡ chậm rãi dâng lên, trên không trung lẫn nhau tới gần, quang mang càng ngày càng lóa mắt, theo một tiếng vang thật lớn, thần khí dung hợp lại cùng nhau. Một kiện tản ra vô tận quang mang hoàn chỉnh thần khí xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Quang mang tan hết, Tô Huyền cùng Lâm Vũ phát hiện mình người để tại một mảnh kỳ dị hư không bên trong, bốn phía là bóng tối vô tận, chỉ có dưới chân bọn hắn lơ lửng một khối tản ra ánh sáng nhạt bệ đá. Trên bệ đá, khắc đầy cùng tế đàn phù văn tương tự lại càng thêm phức tạp đường vân, những đường vân này phảng phất có sinh mệnh, lóe ra lưu động quang mang, tựa hồ như nói cổ lao bí mật. Không đợi bọn hắn cẩn thận quan sát, hư không bên trong đột nhiên vang lên một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm từ xa mà đến gần, mang theo một loại làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. Ngay sau đó, một con thân hình to lớn hư không cự thú chậm rãi hiện hiện. Cái này cự thú tựa như một tòa di động sân phong, thân thể từ vô số lóe ra u quang tinh thể cấu thành. Con mắt của nó như là hai vòng tản ra hào quang màu đỏ như máu mặt trời, nhìn chăm chú Tô Huyền cùng Lâm Vũ, phản phất tại xem kỹ xâm nhập hắn lãnh địa khách không mời mà đến. Cự thú mở ra miệng to như chậu máu, một đường năng lượng màu đen chùm sáng phun ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hư không xé rách ra từng đạo màu đen khe hở, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ mãnh liệt đánh tới. Tô Huyền sắc mặt đột biến, vội vàng đem thái cổ tinh thần thần điện lực lượng vận chuyển đến cực hạn, tinh thần lực lượng trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn tinh thần hộ thuẫn. Hộ thuẫn vừa mới thành hình, năng lượng màu đen chùm sáng liền va chạm tới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chương 181, cự thú. Chương 181, cự thú, 12. Tinh thần hộ thuẫn kịch liệt lay động, quang mang lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lâm Vũ cũng không chút nào yếu thế, hắn vung vẩy hỗn độn tiên mang kiếm, đem viêm ngục phần thiên quyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí như là từng thanh lưỡi dao, hướng phía hư không cự thú chém tới. Kiếm khí trong hư không xẹt qua, lưu lại từng đạo sáng tỏ quy tích, cùng cự thú tinh thể thân thể va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, nhưng mà lại chỉ trên người cự thú lưu lại dấu vết mờ mờ. Hư không cự thú hiển nhiên bị chọc giận, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, tinh thể ở giữa lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Theo sau, trung quanh của nó xuất hiện vô số cỡ nhỏ năng lượng vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ của tới. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cấp tốc thi triển thân pháp, tại năng lượng vòng xoáy khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua tránh né, đồng thời tìm kiếm lấy cự thú nhược điểm. Tô Huyền một bên tránh né công kích, một bên cẩn thận quan sát cự thú kết cấu thân thể. Hắn phát hiện, cự thú chỗ ngực một khối to lớn tinh thể cùng những bộ vị khác tinh thể kết nối tương đối yếu kém, mỗi khi cự thú phát động công kích lúc, khối này tinh thể quang mang biết ngắn ngủi ảm đạm, tựa hồ là năng lượng chuyển thâu mấu chốt tiết điểm. Tô Huyền đem phát hiện này cáo chi Lâm Vũ, hai người quyết định tập trung lực lượng công kích nơi đây. Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, một đường ẩn chứa cường đại hỗn độn cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang hướng phía cự thú ngực chém tới. Cự thú phát giác được nguy hiểm, lập tức điều động chúng quanh tinh thể hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Ngay tại kiếm mang sắp đánh trúng phòng ngự bình chướng lúc, Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành vô số đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cự thú phía sau, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng phía khối kia mấu chốt tinh thể phát động một kích toàn lực. Tinh thần lực lượng, ma khí cùng tiên pháp hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại xung kích năng lượng, nặng nề mà đụng vào tinh thể phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, cự thú ngực tinh thể xuất hiện một đường thật sâu vết rách, năng lượng màu đen từ trong cái khe tràn ra. Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, lần nữa vung ra mấy đạo hỏa diễm kiếm khí, toàn bộ đánh trúng tinh thể vết rách chỗ. Tại hai người hợp lực công kích đến, tinh thể cuối cùng vỡ vụn, hư không cự thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Mất đi mấu chốt tinh thể hư không cự thú lực lượng đại giảm, công kích cũng biến thành hỗn loạn lên. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Cuối cùng, hư không cự thú tại bọn hắn công kích đến ầm vang ngã xuống, hóa thành vô số tinh thể mảnh vỡ tiêu tán ở trong hư không. Chiến thắng hư không cự thú sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ còn chưa kịp thở một ngụm, dưới chân bệ đá đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, bệ đá mặt ngoài đường vân quang mang càng thêm lóa mắt. Ngay sau đó, bệ đá chậm rãi dâng lên, một đường thông hướng chỗ càng cao hơn hư không thông đạo tại trước mặt bọn hắn mở ra. Trong thông đạo tản ra thần bí mà khí tức cường đại, tựa hồ đang triệu hoán lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên. Tô Huyền cùng Lâm Vũ mang thấp thỏm cùng chờ mong, bước vào kia phát ra khí tức thần bí thông đạo. Vừa mới đi vào, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, đâm vào hai mắt đau nhức đợi quang mang giảm xuống, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn kinh thán không thôi. Chỉ gặp một mảnh rộng lớn bao la bát ngát tinh thần hải dương hiện ra tại dưới chân, vô số tinh thần lóe ra khác nhau quang mang, như là từng khỏa sáng chói bảo thạch khảm nạm tại màu đen màn trời bên trên. Tinh thần ở giữa, từng đạo thần bí tia sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành phức tạp mà hoa mỹ đồ án. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, trung quanh tràn ngập nồng đậm lại tinh khiết tinh thần lực lượng, phản phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến những này tinh thần. Tô Huyền ngạc nhiên phát hiện, nơi này tinh thần lực lượng cùng hắn tu luyện thái cổ tinh thần thần điện sinh ra mãnh liệt cộng minh, hắn vận chuyển công pháp, tinh thần lực lượng như là linh động như suối chảy tràn vào trong cơ thể, cấp tốc tăng cường lấy thực lực của hắn. Lâm Vũ dù chưa tu luyện tinh thần công pháp, nhưng hỗn độn chi lực cùng cỗ này cường đại thiên địa chi lực va chạm, lại cũng nhường hắn đối tự thân lực lượng có cảm ngộ mới. Đang lúc hai người đắm chìm trong cái này kỳ diệu hoàn cảnh bên trong lúc, một trận du dương nhưng lại mang theo khí tức thần bí thanh âm trong hư không vang lên. Kẻ ngoại lai có thể bước vào nơi đây, cũng coi như lưu duyên. Nhưng cái này tinh thần chi hải, nguy hiểm trùng điệp, như muốn thông qua, cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Thanh âm rơi xuống, tinh thần hải dương bên trong đột nhiên dâng lên một trận to lớn gợn sóng, một viên tinh thần thoát ly nguyên bản quỹ đạo, hướng phía bọn hắn phi tốc đánh tới. Viên này tinh thần tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, hình thành một đầu thật dài đuôi lửa. Tô Huyền phản ứng cấp tốc, thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, tinh thần lực lượng trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn hộ thuẫn. Tinh thần đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cường đại lực trùng kích nhường Tô Huyền thân thể có chút sau ngửa. Lâm Vũ thấy thế, huy động hỗn độn tiên mang kiếm, viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm chi lực cháy hùng hực, hướng phía tinh thần chém tới, ý đồ suy yếu kỳ trùng kích lực. Tại hai người hợp lực ngăn cản dưới, tinh thần thế công bị tạm thời ngăn chặn. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thở phào, càng nhiều tinh thần bắt đầu táo động, nhao nhao cải biến quy tích, từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn đánh tới. Những này tinh thần có tản ra băng lãnh hàn khí, có ẩn chứa cuồng bạo lôi điện chi lực, còn có mang theo quỷ dị hắc ám khí tức. Tô Huyền cùng Lâm Vũ lâm vào khẩu chiến, bọn hắn không ngừng thi triển riêng phần mình công pháp, ngăn cản tinh thần công kích. Tô Huyền đem thái cổ tinh thần thần điện lực lượng phát huy đến cực hạn, lấy tinh thần lực lượng điều khiển chung quanh tinh thần, ý đồ thay đổi nó nhóm công kích phương hướng. Lâm Vũ thì lại lấy hỗn độn tiên mang kiếm lăng lệ kiếm chiêu, chặt đứt đến gần tinh thần. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền phát hiện giữa các vì sao tựa hồ tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí, bọn chúng công kích tiết tấu cùng quy tích cũng không phải là không có quy luật chút nào. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát tinh thần vận động, dần dần phát hiện huyền bí trong đó. Thì ra, tinh thần công kích là dựa theo một loại cổ lão tinh thần quy tích vận hành tiến hành, chỉ cần nắm giữ cái quy luật này, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Tô Huyền đem phát hiện này nói cho Lâm Vũ, hai người bắt đầu dựa theo tinh thần vận hành quy luật, có tính nhắm vào tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Theo đối tinh thần quy luật nắm giữ, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Tô Huyền thi triển ra tinh thần diệt thế chủng, một đường sáng chói tinh thần chi quang bắn về phía một viên tản ra hắc ám khí tức tinh thần, trực tiếp đem nó đánh nát. Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, một đường ẩn chứa hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang, đem một viên mang theo lôi điện chi lực tinh thần chém làm hai nửa. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, tinh thần công kích dần dần bị tan rã. Chiến thắng tinh thần công kích sau, tinh thần Hải Dương khôi phục bình tĩnh. Kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Không tệ, các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng tiếp xuống khảo nghiệm, đem càng thêm gian nan. Nói ân tiết cứng rắn đi xuống, tinh thần Hải Dương bên trong chậm rãi dâng lên một tòa cự đại tinh thần cung điện tản ra hào quang chói sáng, phản phất từ vô số tinh thần đắp lên mà thành. Cung điện cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Chương 182, Tinh thần cung điện. Chương 182, Tinh thần cung điện, 1-2. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, dứt khoát hướng phía tinh thần cung điện đi đến. Bước vào cung điện, nội bộ cảnh tượng làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cung điện vách tường, mặt đất thậm chí mái vòm đều là từ bóng ánh sáng long lanh tinh thần tinh thể cấu thành. Mỗi một khối tinh thể đều tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, phát họa ra một vài bức viễn cổ chiến đấu hình tượng, phảng phất tại nói mảnh này tinh thần chi hải đã từng huy hoàng cùng tang thương. Đang lúc bọn hắn đắm chìm trong cái này rung động cảnh tượng bên trong lúc, trong cung điện đột nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Chỉ thấy cung điện trung ương chậm rãi dâng lên một cái cự đại bệ đá, trên bệ đá trưng bày một bản tản ra kim sắc quang mang cổ tịch. Cổ tịch bịa khắc đầy kỳ dị phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ đang triệu hoán lấy bọn hắn. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần bệ đá, khi bọn hắn tới gần cổ tịch lúc, cổ tịch đột nhiên tự động lật ra, một đường cường đại tinh thần ba động trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Tại cỗ này tinh thần ba động ảnh hưởng dưới, Tô Huyền cùng Lâm Vũ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, bọn hắn phảng phất người để tại một mảnh hỗn độn sơ khai thế giới. Trong thế giới này, tinh thần lực lượng, hỗn độn chi lực cùng các loại lực lượng thần bí đan vào lẫn nhau va chạm. Bọn hắn thấy được thượng cổ chư thần thi triển mạnh đại thần thông, sáng tạo cùng hủy diệt thế giới chẳng cảnh. Thấy được thần khí sinh ra lúc kinh thiên động địa, cùng thần khí mảnh vỡ tản mát các nơi bi tráng hình tượng. Những cảnh tượng này không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết, để bọn hắn đối lực lượng bản chất có khắc sâu hơn hiểu. Nhưng mà, cái này tinh thần ba động bên trong cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Theo thời gian trôi qua, tinh thần áp lực càng lúc càng lớn, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, ý đồ đem bọn hắn linh hồn nghiền nát. Tô Huyền cắn chặt răng, vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, lấy tinh thần lực lượng chính thủ hộ linh hồn. Lâm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, đem hỗn độn chi lực rót vào sâu trong linh hồn, cùng cỗ này tinh thần áp lực chống lại đang kịch liệt linh hồn đối kháng bên trong. Tô Huyền cùng Lâm Vũ dần dần phát hiện, trong cổ tịch phù văn tựa hồ ẩn chứa hóa giải cỗ này tinh thần áp lực phương pháp. Bọn hắn tập trung tinh thần, cẩn thận nghiên cứu cổ tịch bên trên phù văn. Tô Huyền nương tựa theo đối thái cổ tinh thần trong thần điện phù văn hiểu, cùng ở các nơi thăm dò tích lũy kinh nghiệm, dẫn đầu giải đọc ra một bộ phận phù văn hàm nghĩa. Hắn phát hiện những phù văn này là một loại cổ lão linh hồn phương pháp tu luyện, thông qua đặc biệt hô hấp tiết tấu cùng tinh thần dẫn đạo, có thể đem ngoại giới lực lượng chuyển hóa làm thủ hộ linh hồn lực lượng. Tô Huyền đem phát hiện này nói cho Lâm Vũ, hai người dựa theo phù văn chỉ dẫn, điều chỉnh hô hấp và trạng thái tinh thần. Theo bọn hắn điều chỉnh, kia cố cường đại tinh thần áp lực dần dần yếu bớt. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thừa cơ xâm nhập nghiên cứu cổ tịch, từ trong cổ tịch hấp thu càng nhiều liên quan với lực lượng cùng tu hành chi thức. Ở trong quá trình này, bọn hắn lực lượng linh hồn không ngừng đạt được rèn luyện cùng tăng lên, đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khi bọn hắn cuối cùng hoàn toàn hóa giải tinh thần áp lực, từ cổ tịch ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài lúc, bọn hắn phát hiện thực lực của mình có bay vọt về chất. Tô Huyền đối thái cổ tinh thần thần điện lĩnh ngộ nâng cao một bước, có thể càng thêm tự nhiên địa điều khiển tinh thần lực lượng. Lâm Vũ hỗn độn tiên mang kiếm cũng dung nhập lực lượng mới, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp cũng đạt tới cảnh giới mới. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò tinh thần cung điện lúc, trong cung điện tia sáng đột nhiên xảy ra biến hóa, nguyên bản ánh sáng nhu hòa trở nên có chút quỷ dị. Từ cung điện nơi hẻo lánh bên trong, chậm rãi đi ra một đám người khoác tinh thần quang mang huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh hình thái khác nhau, có là hình người, có thì là kỳ dị sinh vật, trên người của bọn hắn tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Tô Huyền cùng Lâm Vũ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn hắn biết, những này huyễn ảnh nhất định là tinh thần cung điện vì thủ hộ một ít bí mật mà thiết trí thủ hộ giả. Sau đó chiến đấu, chính là đối bọn hắn thực lực cùng trí tuệ lại một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Tô Huyền cùng Lâm Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, con mắt chăm chú tập trung vào bọn này huyễn ảnh. Cầm đầu hình người huyễn ảnh quanh thân tinh thần quang mang lưu chuyển, tựa như người khoác sáng chói tinh thần trường bào, trong tay hắn cầm một thanh quang mang bốn phía trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm, một đường hình cung tinh thần kiếm khí liền hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ gào thét mà đến, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều nổi lên có chút gợn sóng. Tô Huyền cấp tốc phản ứng, vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, tinh thần lực lượng trước người ngưng tụ thành một mặt không thể phá vỡ tinh thần hàng rào. Tinh thần kiếm khí đụng vào hàng rào bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, tóe lên vô số mảnh vỡ ngôi sao, lại chưa thể đột phá phòng ngự. Lâm Vũ thừa dịp cái này khoảng cách, huy động Hỗn Độn Tiên Mang kiếm, thi triển ra Viêm Ngục Phần Thiên Quyết tiến giai chiêu thức, Viêm Ngục Lưu Tinh Trảm. Vô số đạo lôi cuốn lấy Hỗn Độn chi lực cùng Hỏa Diễm chi lực lưu tinh trạng kiếm khí, như mưa to hướng phía Huyễn Ảnh bảy vọt tới. Huyễn Ảnh nhóm thấy thế, nhao nhao thi triển riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Có Huyễn Ảnh triệu hồi ra tinh thần hộ thuẫn, có thì điều khiển tinh thần lực lượng hình thành vòng xoáy, đem kiếm khí cuốn vào trong đó. Mặc dù như thế, vẫn có bộ phận kiếm khí đột phá phòng ngự, đánh trúng vào mấy cái Huyễn Ảnh. Bị đánh trúng Huyễn Ảnh quang mang lấp lóe không yên, thân thể xuất hiện ngắn ngủi hư ảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Huyền quan sát được, những này Huyễn Ảnh tựa hồ cùng tinh thần cung điện năng lượng có chặt chẽ liên hệ, mỗi một lần nhận công kích sau, bọn chúng đều có thể cấp tốc từ chung quanh hoàn cảnh bên trong hấp thu lực lượng khôi phục tự thân. Hắn ý thức được, thường quy công kích khó mà triệt để đánh bại những này Huyễn Ảnh, nhất định phải tìm tới chặt đứt bọn chúng cùng cung điện năng lượng liên hệ phương pháp. Thế là, Tô Huyền đem ý nghĩ này nói cho Lâm Vũ, hai người quyết định trong chiến đấu tìm kiếm sơ hở ở sau đó chiến đấu bên trong. Tô Huyền thi triển ra Tinh Ma Tiên Ảnh Quyết, lấy cực nhanh tốc độ tại Huyễn Ảnh trong đám xuyên thẳng qua, hấp dẫn nó nhóm lực chú ý, đồng thời tìm kiếm bọn chúng cùng cung điện năng lượng kết nối tiết điểm. Lâm Vũ thì tại một bên lấy cường đại kiếm khí kiểm chế Huyễn Ảnh, vì Tô Huyền sáng tạo cơ hội. Trải qua một phen kịch liệt của nhau, Tô Huyền cuối cùng phát hiện, mỗi cái Huyễn Ảnh dưới chân đều có một đường như có như không tinh thần tia sáng cùng mặt đất tương liên, cái này có lẽ chính là nơi mấu chốt. Tô Huyền tập trung tinh thần lực lượng, hướng phía một Huyễn Ảnh dưới chân tia sáng phát động công kích. Làm tinh thần lực lượng đánh trúng tia sáng trong nháy mắt, tên kia Huyễn Ảnh động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới, quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, thi triển ra Hỗn Độn Viêm Ngục Diệt Thế Trảm cường hóa bản, Hỗn Độn Viêm Ngục Luyện Ngục Trảm. Một đường to lớn, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếm mang hướng phía tên kia Huyễn Ảnh chém tới, trực tiếp đem nó chém thành hai nửa, hóa thành tinh thần quang mang tiêu tán trên không trung. Cái khác Huyễn Ảnh thấy thế, trở nên càng thêm cuồng bạo, bọn chúng nhao nhao thi triển cường đại chiêu thức, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ phát động công kích mãnh liệt. Chương 183. Khảo nghiệm. Chương 183. Khảo nghiệm, 1-2. Trong lúc nhất thời, tinh thần kiếm khí, hỏa diễm quang mang, hỗn độn chi lực đan vào một chỗ, toàn bộ tinh thần trong cung điện quang mang lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng. Tô Huyền cùng Lâm Vũ phối hợp lẫn nhau, một bên ngăn cản Huyễn Ảnh công kích, một bên tiếp tục tìm kiếm cũng chặt đứt cái khác Huyễn Ảnh cùng cung điện năng lượng kết nối. Theo càng ngày càng nhiều Huyễn Ảnh bị đánh bại, trong cung điện tia sáng dần dần khôi phục bình thường, còn thừa Huyễn Ảnh lực lượng cũng rõ ràng yếu bớt. Tại một trận giao phong kịch liệt sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ thành công đánh bại cuối cùng nhất một Huyễn Ảnh. Lúc này, tinh thần trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bọn hắn thô trọng tiếng hít thở đang lúc bọn hắn coi là chiến đấu kết thúc lúc, tinh thần cung điện mặt đất đột nhiên chấn động, từng đạo quang mang từ dưới đất dâng lên, hội tụ tại cung điện trung ương, tạo thành một cái cự đại truyền tống trận. Truyền tống trận tản ra khí tức thần bí, tựa hồ thông hướng một cái nơi chưa biết. Tô Huyền cùng Lâm Vũ giấu trong lòng đối không biết tò mò cùng thấp vọng, chậm rãi tới gần truyền tống trận. Khi bọn hắn bước vào truyền tống trận trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân thể phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, không gian chung quanh nhanh chóng vặn vẹo biến ảo đợi tất cả ổn định lại, bọn hắn phát hiện mình người để tại một mảnh kỳ dị tinh không bên trong, dưới chân là một mảnh từ tinh thần bụi bặm lát thành, mặt đất, mỗi một bước đặt lên, đều giơ lên một mảnh lấp lóe tinh quang. Bốn phía lơ lửng to lớn tinh thần, những này tinh thần cùng bọn hắn ngày bình thường thấy hoàn toàn khác biệt, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, tản ra thần bí mà năng lượng cường đại ba động đột nhiên, một viên tinh thần bên trong bắn ra chói mắt tia sáng tại trước mặt bọn hắn ngưng tụ thành một vị thân mang tinh thần trưởng bảo lão giả hình tượng. Lão giả khuôn mặt hiền lành, ánh mắt bên trong lại lộ ra xem kỹ chi ý, người trẻ tuổi, có thể lại tới đây, nói rõ các ngươi có nhất định cơ duyên và thực lực. Nhưng tiếp xuống khảo nghiệm, liên quan đến phiến tinh không này cân bằng cùng an nguy, các ngươi cần phải thận trọng đối đãi. Lão giả thanh âm phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, tại phiến tinh không này bên trong quanh quẩn. Vừa dứt lời, trung quanh tinh thần bắt đầu kịch liệt lay động, từng đạo năng lượng cường đại buộc từ tinh thần bên trong bắn ra, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại năng lượng mê cung. Trong mê cung lóe ra các loại quang mang, có ẩn chứa ngọn lửa nóng bỏng chi lực, có tản ra băng lãnh hàn khí, còn có tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Tô Huyền cùng Lâm Vũ biết rõ, đây là tinh thần chi hải cho bọn hắn lại một lần khảo nghiệm. Tô Huyền thi triển ra Thái Cổ Tinh Thần Thần Điện lực lượng, tinh thần lực lượng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh tinh thần chi kiếm, trên thân kiếm lóe ra sáng chói tinh quang. Lâm Vũ thì huy động Hỗn Độn Tiên Mang kiếm, đem Hỗn Độn chi lực cùng Viêm Ngục Phần Thiên Quyết Hỏa Diễm chi lực dung hợp, trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bọn hắn bước vào năng lượng mê cung, vừa mới đi vào, liền cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới cường đại áp lực. Một đường hỏa diễm năng lượng thúc hướng phía Tô Huyền phóng tới, hắn cấp tốc huy động tinh thần chi kiếm, tinh thần lực lượng cùng hỏa diễm năng lượng va chạm, phát ra hào quang chói sáng, đem hỏa diễm năng lượng thúc ngăn cản bên ngoài. Lâm Vũ thì gặp một đường lôi đình năng lượng thúc công kích, hắn thi triển ra Hỗn Độn Viêm Ngục Diệt Thế Trảm, hỏa diễm kiếm khí cùng lôi đình năng lượng xung kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời điện lửa đan xen. Tại trong mê cung, bọn hắn không ngừng tiến lên, tao ngộ các loại năng lượng cường đại công kích. Tô Huyền phát hiện, những năng lượng này công kích ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó quy luật, liền như là quỹ tích vận hành của ngôi sao. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát năng lượng thúc phát xạ tần suất cùng phương hướng, dần dần tìm được phương pháp phá giải. Hắn đem phát hiện này nói cho Lâm Vũ, hai người bắt đầu dựa theo quy luật tránh né cùng phản kích năng lượng công kích. Theo xâm nhập mê cung, bọn hắn phát hiện mê cung ở trung tâm có một cái cự đại năng lượng hạch tâm tản ra quang mang mãnh liệt, bao quanh lấy từng vòng phù văn thần bí. Những phù văn này cùng bọn hắn trước đó ở các nơi nhìn thấy phù văn có điên rồi giống như chỗ, nhưng lại càng thêm phức tạp thâm ảo. Tô Huyền cùng Lâm Vũ ý thức được, cái này năng lượng hạch tâm có lẽ chính là cởi ra năng lượng mê cung mấu chốt. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần năng lượng hạch tâm lúc, đột nhiên từ hạch tâm bên trong tuôn ra một cỗ cường đại lực phản, đem bọn hắn đẩy lui mấy bước. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng điều chỉnh tự thân lực lượng, ý đồ cùng năng lượng hạch tâm sinh ra cộng minh. Tô Huyền vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, đem tinh thần lực lượng cùng năng lượng hạch tâm lực lượng hô ứng lẫn nhau. Lâm Vũ thì lại lấy hỗn độn chi lực ổn định tự thân, đồng thời dùng hỏa diễm chi lực thăm dò năng lượng hạch tâm phản ứng. Trải qua nhiều lần nếm thử, bọn hắn cuối cùng tìm được cùng năng lượng hạch tâm câu thông phương pháp. Tại bọn hắn dẫn đạo theo, năng lượng hạch tâm quang mang dần dần ổn định lại, trung quanh năng lượng công kích cũng theo đó ngừng. Lúc này, năng lượng trong mê cung phủ văn bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp, một đầu thông hướng mê cung chỗ sâu con đường dần dần hiện ra. Tô Huyền cùng Lâm Vũ dọc theo hiện ra con đường vững bước tiến lên, trung quanh tinh thần quang mang càng thêm sáng chói, tựa hồ đang vì bọn hắn đột phá mà gieo họ. Cuối đường, một tòa lơ lửng với tinh không bên trong tế đàn cổ xưa đập vào mi mắt. Tế đàn toàn thân từ tản ra nhu hòa lam quang thần bí chất liệu chế tạo, mặt ngoài khắc đầy cùng tinh thần lực lượng tương quan cổ lão phù văn lấp lánh ở giữa, ẩn ẩn cùng bốn phía tinh thần rung động kêu gọi lẫn nhau. Khi bọn hắn tới gần tế đàn, chính giữa tế đàn chậm rãi dâng lên một cái trong suốt thủy tinh cầu, cầu bên trong tinh quang lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí đột nhiên, trong thủy tinh cầu bắn ra một màn sáng nổi lên hiện ra một vài bức hình tượng. Trung Châu đại lục lâm vào hắc ám, thế lực tà ác tàn phá bừa bãi, bách tính sinh linh đổ thán. Các nơi trên thế giới thần khí mảnh vỡ tản ra hào quang nhỏ yếu, ý đồ chống cự hắc ám, lại dần dần ảm đạm. Tô Huyền cùng Lâm Vũ trong lòng căng thẳng, bọn hắn ý thức được, đây là tinh thần chi hải tại hướng bọn hắn biểu hiện ra tương lai có thể xảy ra nguy cơ. Hình tượng hoán đổi, bọn hắn nhìn thấy tay mình cầm hoàn chỉnh thần khí, quang mang bao phủ Trung Châu đại lục, xua tan hắc ám, khôi phục hòa bình. Theo sau, màn sáng biến mất, thủy tinh cầu phát ra một trận nhu hòa vù vù âm thanh, tựa hồ đang thúc giục gấp rút bọn hắn làm ra lựa chọn. Tô Huyền nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt kiên định. Chúng ta gánh vác thủ hộ Trung Châu đại lục sứ mệnh, đoạn đường này trải qua gian nan, chính là vì giờ phút này. Vô luận phía trước còn có bao nhiêu khiêu chiến, đều muốn bức đem hết toàn lực. Lâm Vũ dùng sức chút đầu, ánh mắt giống vậy kiên nghị. Hai người đi đến tế đàn, đem riêng phần mình trong tay thần khí mảnh vỡ chậm rãi để vào thủy tinh cầu. Trong ngay mắt, thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, mảnh vỡ ở trong đó xoay chậm chậm, dung hợp, tản ra lực lượng ba động nhường chung quanh tinh thần cũng vì đó rung động. Quá trình dung hợp bên trong, năng lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, Tô Huyền vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, Lâm Vũ thi triển hỗn độn chi lực, cộng đồng chống cự cũng dẫn đạo cố lực lượng này. Theo cuối cùng nhất một chút ánh sáng dung nhập, một kiện tản ra vô thượng uy nghiêm hoàn chỉnh thần khí xuất hiện tại thủy tinh cầu phía trên. Chương 184. Áo bào đen ma ảnh. Chương 184. Áo bào đen ma ảnh, 12. Thần khí tạo hình cổ pháp, quanh thân còn cuốn tinh thần, hỗn độn, hỏa diễm chờ nhiều loại nguyên tố quang mang, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng. Làm Tô Huyền cùng Lâm Vũ đưa tay nắm chặt thần khí trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong cơ thể của bọn hắn cảm nhận được rõ ràng. Minh cung thần khí ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất thần khí trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Đúng lúc này, tinh thần chi hải không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn hướng về nơi đến truyền tống trận đầy đưa. Rời đi tinh thần chi hải trong nháy mắt, vị kia tinh thần trường bảo lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Mang theo thần khí, đi thủ hộ thế giới của các ngươi đi, các ngươi nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Quang mang lóe lên, Tô Huyền cùng Lâm Vũ về tới Trung Châu đại lục. Lúc này, Trung Châu đại lục bầu trời mây đen dày đặc, hắc ám khí tức tràn ngập, thế lực tà ác đang tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Cảm nhận được thần khí lực lượng, nguyên bản lâm vào tuyệt vọng mọi người nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng chi quang. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nhìn nhau cười một tiếng, cầm trong tay thần khí, hướng phía hắc ám dày đặc nhất địa phương bay đi, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến, vì thủ hộ Trung Châu đại lục hòa bình mà chiến. Tô Huyền cùng Lâm Vũ khống chế lấy thần khí tán phát quang mang, như hai viên vạch phá bầu trời đêm lưu tình, hướng phía hắc ám khí tức nồng nặc nhất khu vực trung tâm bay đi. Theo dần dần tới gần, bọn hắn thấy rõ kia phiến bị bóng tối bao trùm khu vực bên trong, tà ác lực lượng chính lấy mắt thường có thể thấy được hình thái cuộn cuộn, to lớn hắc sắc ma ảnh tại trong đó như ẩn như hiện, tùy ý phá hư hết thảy xung quanh. Vừa mới bước vào mảnh này hắc ám lĩnh vực, một cỗ cường đại ăn mòn chi lực liền đập vào mặt, ý đồ ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Tô Huyền lập tức đem thái cổ tinh thần thần điện lực lượng vận chuyển đến cực hạn, thần khí quang mang cùng tinh thần lực lượng lẫn nhau giao hòa, hình thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem ăn mòn chi lực ngăn cản bên ngoài. Lâm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hỗn độn chi lực cùng viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm chi lực tại thần khí ra chỉ dưới, cháy hương hực, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Ma ảnh nhóm đã nhận ra Tô Huyền cùng Lâm Vũ đến, phát ra trận trận làm cho người dùng mình gào thét, giống như thủy triều vào tới. Những này ma ảnh hình thái khác nhau, có thân hình to lớn như sơn nhạc, cơ cánh tay trắng kiện. Mỗi một lần huy động đều mang theo một trận màu đen phong bạo, có thì thân hình nhanh nhẹn, như quỷ mị xuyên thẳng qua trong bóng đêm, trong tay lưỡi dao lóe ra u quang. Tô Huyền huy động thần khí, một đường sáng chói tinh thần chi quang quét ngang mà ra, chỗ đến, ma ảnh nhao nhao tiêu tán, hóa thành từng sợi màu đen sương mù. Lâm Vũ thì thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trạng hình thái cuối cùng, tại thần khí lực lượng tăng phúc dưới, hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đem mảng lớn ma ảnh đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, ma ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp địa phát động công kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền phát hiện ma ảnh nhóm công kích cũng không phải là không có kết cấu gì, bọn chúng tựa hồ nhận một cái cường đại ý thức điều khiển, phối hợp lẫn nhau, ý đồ đem Tô Huyền cùng Lâm Vũ vây khốn. Tô Huyền đem phát hiện này nói cho Lâm Vũ, hai người quyết định cải biến chiến thuật, không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích, tìm kiếm điều khiển ma ảnh sau màn hấp thụ. Bọn hắn thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất thân pháp, tại ma ảnh trong đám nhanh chóng xuyên thẳng qua, thần khí quang mang như là một thanh lợi kiếm, trong bóng đêm mở ra một con đường. Cuối cùng, tại hắc ám chỗ sâu, bọn hắn thấy được một cái cự đại màu đen vương tọa, vương tọa phía trên ngồi cả người khoác hắc bào thân ảnh. Người áo đen khuôn mặt giấu ở hắc ám bên trong, thấy không rõ bộ dáng, nhưng từ trên người hắn phát ra cường đại mà tà ác khí tức, để cho người ta không rét mà run. Người áo đen nhìn thấy Tô Huyền cùng Lâm Vũ, phát ra một trận tiếng cười âm trầm. "Hừ, các ngươi coi là cầm thần khí liền có thể đánh bại ta?" quá ngây thơ rồi. Phiến đại lục này hắc ám, là không cách nào bị đuổi tàn ra. Dứt lời, hai tay của hắn vung lên, trung quanh hắc ám trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số trường thương màu đen, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ vọt tới. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cấp tốc thi triển phòng ngự chiêu thức, thần khí quang mang cùng bọn hắn tự thân lực lượng đan vào lẫn nhau, hình thành một đường kiên cố phòng ngự bình chướng. Trường thương màu đen đụng vào bình chướng bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang, tóe lên vô số hỏa hoa. Thừa dịp người áo đen công kích khoảng cách, Tô Huyền thi triển ra tinh thần diệt thế trùng một kích mạnh nhất, tại thần khí ra chỉ dưới, tinh thần chi quang trở nên càng thêm sáng chói, như là một viên sao băng giống như hướng phía người áo đen vọt tới. Lâm Vũ thì thi triển ra hỗn độn viêm ngục luyện ngục trạm cường hóa bản, hỏa diễm kiếm khí cùng hỗn độn chi lực dung hợp, hình thành một cái cự đại phỉ giở vỏ ép, đem người áo đen bao phủ trong đó. Người áo đen cảm nhận được một kích này uy lực, sắc mặt biến hóa, hắn cấp tốc từ vương tọa bên trên đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đường màu đen hộ thuẫn, đem mình bảo hộ ở trong đó. Tinh thần chi quang cùng hỏa diễm kiếm khí trước sau đánh trúng màu đen hộ thuẫn, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Cương đại lực trùng kích đem trung quanh hắc ám xô tan, lộ ra người áo đen thân ảnh. Lúc này người áo đen, trên người áo bào đen đã tổn hại không chịu nổi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chuẩn bị phát động cuối cùng nhất công kích. Người áo đen quanh thân hắc ám năng lượng điên cuồng phun trào, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, nguyên bản giấu ở trong bóng tối khuôn mặt dần dần hiện hiện, chỉ gặp hắn khuôn mặt vặn mèo, hai mắt tản ra huyết hồng sắc quang mang, lộ ra vô tận điên cuồng cùng tham lam. Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét, hắc ám năng lượng như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, không gian đều bị bóp méo đến phá thành mảnh nhỏ. Tại cỗ này cường đại hắc ám năng lượng trùng kích vào, Tô Huyền cùng Lâm Vũ chỗ cấu trúc phòng ngự bình chướng bắt đầu lung lay sắp đổ, thần khí quang mang cũng bị áp chế đến ảm đạm mấy phần. Nhưng hai người không thối lui chút nào, bọn hắn liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Tô Huyền đem thái cổ tinh thần thần điện vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn, trong cơ thể tinh thần lực lượng như là mênh mông tinh hà giống như trào lên mà ra, cùng thần khí chi lực chiều sâu dung hợp, quang mang càng thêm chói lóa mắt. Lâm Vũ cũng đem hỗn độn chi lực cùng viêm ngục phần tiên quyết hỏa diễm chi lực tăng lên đến cực hạn, hỗn độn tiên mang kiếm trong tay ông tác hưởng, thân kiếm trung quanh hỏa diễm cháy hừng hực, sóng nhiệt cuộn cuộn. Tô Huyền dẫn đầu làm khó dễ, thi triển ra dung hợp thần khí chi lực, tinh thần phá diệt liệt không chạm, một đường to lớn tinh thần kiếm khí lôi cuốn lấy hủy diệt lực lượng gào thét mà ra, xé tan bóng đêm, thẳng bức người áo đen. Chương 185, thế lực còn sót lại. Chương 185, thế lực còn sót lại, 1-2. Kiếm khí những nơi đi qua, hắc ám năng lượng bị trong nháy mắt xô tan, lưu lại một đạo ánh sáng long ánh ấn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế của Lan, vô số đạo lôi cuốn lấy hỗn độn cùng hỏa diễm chi lực kiếm khí như mãnh liệt song cả giống như hướng phía người áo đen quét sạch mà đi, đem nó đường lui hoàn toàn phong kín. Người áo đen thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay của hắn bỗng nhiên vỗ, hắc ám năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen hình cầu mặt ngoài hiện đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Người áo đen đem màu đen hình cầu hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ toàn lực đẩy ra, hình cầu đang phi hành quá trình bên trong không ngừng hấp thu chúng quanh hắc ám năng lượng, trở nên càng thêm khổng lồ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tinh thần kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí cùng màu đen hình cầu ở giữa không trung kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời, quang mang bốn phía, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, năng lượng cường đại ba động như gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Toàn bộ hắc ám khu vực hạch tâm đều tại trận này năng lượng trong đụng chạm run rẩy kịch liệt, mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, những ngọn núi xung quanh nhao nhao sụp đổ. Tại trận này giao phong kịch liệt bên trong, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cảm giác được thần khí lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào trong cơ thể, cùng tự thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp, để bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bọn hắn cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn công kích lực độ, tinh thần lực lượng, hỗn độn chi lực, hỏa diễm chi lực cùng thần khí chi lực đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ không gì không phá lực lượng, dần dần chế trụ người áo đen hắc ám năng lượng. Theo thời gian trôi qua, người áo đen màu đen hình cầu bắt đầu xuất hiện vết rách, trong cái khe không ngừng có quang mang chảy ra. Người áo đen sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể của hắn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, hiển nhiên tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong đã ở vào hạ phong. Nhưng hắn vẫn không cam tâm thất bại, vước tận cuối cùng nhất một tia khí lực, ý đồ phát động sắp chết giấy rùa. Tô Huyền cùng Lâm Vũ như thế nào cho hắn cơ hội, hai người đồng thời thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất sát chiêu, tại thần khí chi lực ra chỉ dưới, hai đạo quang mang phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đường vô cùng cường đại năng lượng trùng sáng, trực tiếp xuyên thấu màu đen hình cầu, đánh trúng vào người áo đen. Người áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại quang mang bên trong dần dần tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hư vô. Theo người áo đen hủy diệt, trung quanh hắc ám năng lượng cũng cấp tốc tiêu tán, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy trên Trung Châu đại lục. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thu hồi thần khí, nhìn xem dần dần khôi phục sinh cơ đại địa, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn biết, trận này chiến đấu gian khổ cuối cùng lấy được thắng lợi, Trung Châu đại lục nên đón đã lâu hòa bình. Theo người áo đen tan biến, hắc ám năng lượng như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu tán, Trung Châu đại lục bầu trời rộng mở trong sáng, ánh mặt trời vàng chói chiếu nghiêng xuống, xua tán đi trải qua thời gian dài bao phủ vẻ lo lắng. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đứng tại chiến trường phế tích phía trên, cảm thụ được không khí thanh tân, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng mọi mệnh đại lục các nơi, nguyên bản bị hắc ám ăn mòn thành trấn, thôn trang dần dần khôi phục sinh cơ. Dân chúng từ chỗ ẩn thân đi ra, nhìn qua quay về quang minh bầu trời, trong mắt tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng đối Tô Huyền cùng Lâm Vũ biết ơn. Tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới. Mọi người chạy nhanh bẩm báo, ca tụng lấy hai vị anh hùng cứu vớt đại lục hành động vĩ đại. Tại một mảnh chúc mừng bên trong, Tô Huyền cùng Lâm Vũ về tới ban sơ đạp vào mạo hiểm hành trình tông môn. Trong tông môn răng đèn kết hoa, các đệ tử đường hẻm hoan nghênh, trong mắt tràn đầy sùng kính. Các tông môn trưởng lão tự mình nên đón, đối bọn hắn công tích khen không dứt miệng. Nhưng mà, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cũng không bị khen ngợi choáng váng đầu óc, bọn hắn biết rõ, chàng thắng lợi này mặc dù kiếm không dễ, nhưng tương lai vẫn có rất nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn ở sau đó thời gian bên trong. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đem thần khí thích đáng an trí tại tông môn thánh địa trong. Cái này hội tụ vô số lực lượng thần khí, bây giờ trở thành Trung Châu đại lục hòa bình biểu tượng cùng mạnh nhất thủ hộ. Bọn hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thần khí huyền bí, hy vọng có thể từ đó đào móc ra càng nhiều lực lượng, lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy cơ. Đồng thời, bọn hắn cũng đem mình đang mạo hiểm quá trình bên trong lĩnh ngộ tu hành tâm đắc không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho tông môn đệ tử, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Theo thời gian trôi qua, Trung Châu đại lục dần dần khôi phục trước kia phồn vinh. Từng cái thành trấn, thôn trang một lần nữa tỏa ra sự sống, mậu dịch quay về tấp nập, văn hóa giao lưu ngày càng hưng thịnh. Nhưng Tô Huyền cùng Lâm Vũ cũng không lười biếng, bọn hắn thường xuyên rời đi tông môn, tuần sát đại lục các nơi. Bọn hắn phát hiện, mặc dù hắc ám thế lực đã bị đánh tan, nhưng vẫn có một ít thế lực còn sót lại trong bóng tối ẩn nút, ý đồ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Một ngày, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tại tuần sát to lớn lục biên giới một mảnh thần bí rừng rậm lúc, phát giác được một cỗ quen thuộc mà khí tức quỷ dị. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập rừng rậm, phát hiện rừng rậm chỗ sâu có một tòa bị vứt bỏ tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy cùng người áo đen sử dụng hắc ám ma pháp tương quan phù văn, chung quanh tràn ngập nhàn nhạt hắc ám khí tức. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, bọn hắn ý thức được, khả năng này là hắc ám thế lực lưu lại cứ điểm, có lẽ ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Bọn hắn quay chung quanh tế đàn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện tế đàn phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi một cái bí mật thông đạo. Hai người thuận thông đạo tiến vào, trong thông đạo tràn ngập mục nát khí tức, trên vách tường lóe ra u lục sắc quang mang. Tiến lên không lâu, bọn hắn đi vào một cái cự đại hang động. Trong huyệt động trưng bày rất nhiều tản ra quỷ dị quang mang thủy tinh cầu, mỗi cái trong thủy tinh cầu đều tựa hồ phong ấn một loại nào đó tà ác lực lượng. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến một bước tìm tòi nghiên cứu thủy tinh cầu bí mật lúc, trong huyệt động đột nhiên vang lên một trận tiếng cười âm trầm. Hừ, không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm được nơi này. Bất quá, lần này các ngươi cũng không có như vậy dễ dàng đào thoát. Theo thanh âm, một đám thân hình vặn vẹo hắc ám sinh vật từ hang động trong bóng tối tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những này hắc ám sinh vật trên thân tản ra cường đại hắc ám khí tức, hiển nhiên trải qua đặc thù huấn luyện, thực lực không thể khinh thường. Chương 186. Hắc ám sinh vật xuất hiện. Chương 186. Hắc ám sinh vật xuất hiện. 1-2. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cấp tốc lưng tựa lưng đứng vững, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía bọn này đột nhiên xuất hiện hắc ám sinh vật. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có mọc ra vặn vẹo tứ chi, chỗ khớp nối quỷ dị hỗn lượng, móng tay như lưỡi dao lấp lóe hàn quang. Có trên thân thể hiện đầy vảy màu đen, lân phiến khe hở ở giữa chảy ra từng tia chất lỏng màu xanh sẫm, tản ra làm cho người buồn nôn mùi, ánh mắt của bọn nó đều lóe ra u lục sắc ánh sáng, tràn đầy sát ý cùng điên cuồng. Tô Huyền dẫn đầu làm khó dễ, hắn vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, tinh thần lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ thành một viên sáng chói tinh thần cầu. Theo quát khẽ một tiếng, hắn đem tinh thần cầu đống nhiên hướng phía trước một đám hắc ám sinh vật ném đi. Tinh thần cầu đang phi hành quá trình bên trong không ngừng biến lớn, lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng, chỗ đến, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Hắc ám nhóm sinh vật ý đồ ngăn cản, nhao nhao phóng xuất ra năng lượng màu đen hộ thuẫn, nhưng ở tinh thần cầu cường đại trùng kích vào, hộ thuẫn như giấy mỏng giống như vỡ vụn, thân thể của bọn chúng cũng bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, hóa thành một đoàn đoàn màu đen sương mù tiêu tán trên không trung. Lâm Vũ thì huy động hỗn độn tiên mang kiếm, viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm chi lực mãnh liệt mà ra, tại thân kiếm trung quanh hình thành một tầng cháy hừng hực hỏa diễm áo giáp. Hắn thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp, kiếm ảnh lấp lóe, hỏa diễm kiếm khí giăng khắp nơi, đem đến gần hắc ám sinh vật từng cái chém giết. Mỗi một đạo kiếm khí sẽ qua, đều mang theo một trận sóng nhiệt, đem hắc ám sinh vật thân thể thiêu đốt đến từ từ rung động, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền phát hiện những này hắc ám sinh vật tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển, bọn chúng công kích nhìn như lộn xộn, kỳ thực phối hợp lẫn nhau, ý đồ đem mình cùng Lâm Vũ chia cắt ra đến, từng cái đánh tan. Tô Huyền biết rõ cái này một nguy hiểm, hắn một bên lấy tinh thần lực lượng ngăn cản hắc ám sinh vật công kích, một bên truyền âm cho Lâm Vũ. Cẩn thận, những này gia hỏa có gì đó quái lạ, chúng ta không thể bị bọn hắn tách ra. Lâm Vũ gật đầu ý bảo hiểu rõ, trong tay hỗn độn tiên mang kiếm múa đến kín không kẽ hở. Hỏa diễm chi lực đem hai người không gian chung quanh bao phủ, hình thành một đường kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà, hắc ám sinh vật liên tục không ngừng địa từ hang động chỗ sâu tuôn ra, số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Tô Huyền cùng Lâm Vũ dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn, thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đúng lúc này, Tô Huyền chú ý tới hang động trên vách tường u lục sắc quang mang tại hắc ám sinh vật phát động công kích lúc lại lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Hắn suy đoán quang mang này có lẽ cùng hắc ám sinh vật điều khiển có quan hệ. Hắn tập trung tinh thần, ngưng tụ tinh thần lực lượng, hướng phía trên vách tường quang mang mãnh liệt nhất một chỗ phát động công kích. Một đường sáng chói tinh thần tia sáng bắn ra, đánh trúng vách tường sau. Phát ra một tiếng vang thật lớn, vách tường xuất hiện một vết nứt, u lục sắc quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Theo vách tường khe hở xuất hiện, hắc ám nhóm sinh vật hành động xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, công kích tiết tấu cũng bị xáo trộn. Lâm Vũ bắt lấy cơ hội này, thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm tiến giai chiêu thức, hỗn độn viêm ngục phong bạo. Hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn tiên mang kiếm, nhanh chóng xoay tròn thân thể, cường đại hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ to lớn hỏa diễm phong bạo, đem chúng quanh hắc ám sinh vật toàn bộ cuốn vào trong đó. Hỏa diễm phong bạo bên trong, hắc ám sinh vật phát ra trận trận kêu thảm, thân thể tại nhiệt độ cao xuống dưới dần dần hòa tan. Hóa thành cho tàn phiêu tán. Thừa dịp hắc ám sinh vật bị hỏa diễm phong bạo kiềm chế, Tô Huyền lần nữa ngưng tụ tinh thần lực lượng, hướng phía hang động chỗ sâu hắc ám đầu muốn phát động công kích. Tinh thần lực lượng như là từng khỏa lưu tinh, mang theo hủy diệt lực lượng, đem còn lại hắc ám sinh vật nhau nhau đánh tan. Theo cuối cùng nhất một con hắc ám sinh vật biến mất, trong huyệt động khôi phục bình tĩnh. Tô Huyền cùng Lâm Vũ không có buông lỏng cảnh giác, bọn hắn biết rõ hắc ám thế lực xảo trá. Hai người chậm rãi tới gần cái khe kia, phát hiện trong cái khe ẩn ẩn truyền ra nhỏ xíu năng lượng ba động, giống như là có một loại nào đó lực lượng cường đại bị phong ấn ở chỗ càng sâu, đang cố gắng tránh thoát trói buộc. Tô Huyền đưa bàn tay gián tại khe hở biên giới, vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, tinh thần lực lượng thẩm thấu tiến khe hở, ý đồ cảm giác huyền bí trong đó. Theo tinh thần lực lượng xâm nhập, trong cái khe truyền đến ba động càng thêm mãnh liệt. Tô Huyền trong mày, hắn cảm nhận được một cỗ cổ lão mà tà ác khí tức, cùng lúc trước tao ngộ hắc ám lực lượng so sánh, cỗ khí tức này càng cường đại hơn cùng thâm trầm. Lâm Vũ đứng ở một bên, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, hỗn độn tiên mang kiếm nắm chặt nơi tay, hỏa diễm chi lực tại thân kiếm chung quanh nhảy nhót, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng đột nhiên. Trong cái khe bắn ra một đường màu đen tia sáng, như là một thanh mũi tên, đâm thẳng Tô Huyền. Tô Huyền phản ứng cấp tốc, tinh thần lực lượng trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, chặn đạo ánh sáng này tuyến. Tia sáng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, tóe lên một mảnh màu đen hỏa hoa. Ngay sau đó, khe hở bắt đầu cấp tốc mở rộng, từng khối cự thạch từ đỉnh động rơi xuống, hang động có đổ sụp nguy hiểm. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, bọn hắn quyết định mạo hiểm tiến vào khe hở chỗ sâu, tìm kiếm cỗ này lực lượng thần bí đầu nguồn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua khe hở, phát hiện mình người để tại một cái cực lớn không gian dưới đất. Không gian bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc ám vũ khí, trong sương mù lóe ra quỷ dị quang mang, để cho người ta thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh. Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, thân hình hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại hắc ám vũ khí bên trong xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm nguồn sáng. Lâm Vũ thì tại hậu phương lấy hỗn độn chi lực xua tan sương mù, vì Tô Huyền cung cấp trợ giúp. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện không gian dưới đất trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Những phù văn này cùng bọn hắn trước đó thấy qua hắc ám phù văn tương tự, nhưng phức tạp hơn cùng thần bí đồ án bên trong miêu tả lấy các loại kỳ dị sinh vật cùng cổ lão chiến tranh chẳng cảnh, tựa hồ như nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. Tô Huyền cùng Lâm Vũ dừng bước lại, cẩn thận nghiên cứu những phù văn này cùng đồ án. Tô Huyền nương tựa theo đối thái cổ tinh thần trong thần điện phù văn hiểu, cùng ở các nơi thăm dò tích lũy kinh nghiệm, dần dần giải đọc ra bộ phận phù văn hàm nghĩa. Thì ra, nơi này từng phong ấn một vị cường đại hắc ám ma thần, người áo đen cùng với thế lực còn sót lại một mực tại ý đồ cởi ra ma thần phong ấn, lấy thu hoạch nó mạnh mẽ lực lượng, thống trị Trung Châu đại lục. Liên tại bọn hắn xâm nhập nghiên cứu lúc, hắc ám vũ khí bên trong đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Một con to lớn hắc ám ma thú từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Con ma thú này thân hình như núi, quanh thân bao trùm lấy vảy màu đen, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra u quang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, tản ra sát ý vô tận. Chương 187. Hắc ám ma thần tàn hồn. Chương 187. Hắc ám ma thần tàn hồn, cảm tạ HT99 đại lao tặng lễ vật. 12. Ma thú mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ của tới. Tô Huyền cấp tốc thi triển ra tinh thần lực lượng, hình thành một đường hộ thuẫn, ngăn cản ngọn lửa màu đen công kích. Lâm Vũ thì huy động hỗn độn tiên mang kiếm, thi triển ra viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm kiếm khí, cùng ngọn lửa màu đen đối kháng lẫn nhau. Tại cùng ma thú chiến đấu bên trong, Tô Huyền phát hiện ma thú lân phiến dị thường cứng rắn, bình thường công kích khó mà đối hắn tạo thành tổn thương. Hắn quan sát được ma thú con mắt là hắn nhược điểm chỗ, thế là cùng Lâm Vũ thương nghị, quyết định tập trung lực lượng công kích ma thú con mắt. Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, một đường ẩn chứa cường đại hỗn độn cùng hỏa diễm chi lực to lớn kiếm mang hướng phía ma thú vọt tới. Ma thú thấy thế, lập tức huy động to lớn móng vuốt, ý đồ ngăn cản kiếm mang. Ngay tại ma thú móng vuốt cùng kiếm mang tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Huyền thi triển ra tinh thần diệt thế trùng, hóa thành một đường sáng chói tinh thần chi quang, trong nháy mắt xuất hiện tại ma thú trước mặt, hướng phía con mắt của nó phát động một kích toàn lực. Tinh thần lực lượng, ma khí cùng tiên pháp hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại xung kích năng lượng, đánh trúng vào ma thú con mắt. Ma thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, máu đen từ trong ánh mắt chảy ra. Mất đi một con mắt, ma thú trở nên càng thêm cuồng bạo, nó điên cuồng điệu cơ móng vuốt, mang theo một trận màu đen phong bạo, đem chúng quanh hắc ám vũ khí quấy đến càng thêm đậm đặc. Tô Huyền cùng Lâm Vũ tại trong gió lốc gian nan tránh né, đồng thời tiếp tục tìm cơ hội công kích ma thú con mắt còn lại. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng tìm tới cơ hội, lần nữa thi triển ra một kích toàn lực, thành công đánh trúng vào ma thú con mắt còn lại. Ma thú tại mất đi hai mắt sau, triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác, thân thể của nó không ngừng giãy giụa, phát ra trận trận gầm thét. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức, đối ma thú tiến hành cuối cùng nhất đả kích. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, ma thú ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ma thú ngã xuống sau, nó thân thể cao lớn tại hắc ám vũ khí bên trong dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi khí lưu màu đen dung nhập cảnh vật xung quanh. Theo ma thú biến mất, không gian dưới đất hắc ám vũ khí cũng bắt đầu dần dần mờ manh, tầm mắt dần dần rõ ràng. Tô Huyền cùng Lâm Vũ lúc này mới phát hiện, tại không gian chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu đen bệ đá. Trên bệ đá, lơ lửng một viên tản ra quỷ dị quang mang tinh thể màu đen, tinh thể mặt ngoài hiện đầy thần bí đường vân, cùng vách tường xung quanh bên trên phủ văn hô ứng lẫn nhau, tựa hồ là tất cả hắc ám lực lượng đầu nguồn. Hai người cẩn thận địa tới gần bệ đá, càng tiếp cận, kia cỗ cổ lão mà tà ác khí tức liền càng phát ra nồng đậm, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn thôn phệ. Tô Huyền vận chuyển thái cổ tinh thần thân điện, tinh thần lực lượng tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng vầng sáng, chống cự lấy khí tức tà ác ăn mòn. Lâm Vũ thì đem hỗn độn chi lực cùng viêm ngục phần thiên quyết hỏa diễm chi lực dung hợp, hỗn độn tiên mang kiếm bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Khi bọn hắn đi vào bệ đá bên cạnh, cẩn thận quan sát viên kia tinh thể màu đen lúc, phát hiện tinh thể nội bộ tựa hồ có một thân ảnh mơ hồ đang chậm rãi nhúc nhích, thỉnh thoảng tản mát ra cường đại hắc ám ba động. Tô Huyền trong lòng giật mình, ý thức được cái này rất có thể chính là bị phong ấn ở này hắc ám ma thần tàn hồn, đang tại ý đồ mượn nhờ ngoại giới lực lượng xông phá phong ấn. Lâm Vũ nắm chặt hỗn độn tiên mang kiếm, thấp giọng nói: "Không thể để cho nó đạt được, nhất định phải hủy đi viên này tinh thể." Tô Huyền gật đầu biểu thị đồng ý, hắn ngưng tụ toàn thân tinh thần lực lượng, chuẩn bị phát động công kích đúng lúc này, tinh thể đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, một đường cường đại hắc ám năng lượng từ tinh thể bên trong bộc phát ra, đem Tô Huyền cùng Lâm Vũ đánh bay mấy trượng xa. Ngay sau đó, hắc ám năng lượng trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn bàn tay màu đen, hướng phía bọn hắn vồ tới. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cấp tốc đứng dậy, thi triển ra riêng phần mình thân pháp tránh né công kích. Tô Huyền thi triển ra tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành vô số đạo tàn ảnh tại hắc ám trong bàn tay xuyên thẳng qua. Lâm Vũ thì lại lấy hỗn độn chi lực ra trì tốc độ, thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định. Thừa dịp hắc ám bàn tay công kích khoảng cách, Tô Huyền thi triển ra tinh thần diệt thế chủng, một đường sáng chói tinh thần chi quang bắn về phía tinh thể màu đen. Tinh thần chi quang đánh trúng tinh thể, phát ra một tiếng vang thật lớn, tinh thể mặt ngoài xuất hiện một đường nhỏ xíu vết rách. Nhưng mà, hắc ám ma thần tàn hồn tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, lập tức gia tăng hắc ám năng lượng chuyển vận, ý đồ chữa trị tinh thể vết rách. Tinh thể màu đen chung quanh hắc ám năng lượng càng thêm nồng đậm, tạo thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, đem Tô Huyền cùng Lâm Vũ bao phủ trong đó. Tại hắc ám vòng xoáy bên trong, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắc ám năng lượng không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Tô Huyền cắn chặt răng, đem thái cổ tinh thần thần điện vận chuyển tới cực hạn, tinh thần lực lượng cùng hắc ám năng lượng triển khai kịch liệt đối kháng. Lâm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hắn thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trạng mạnh nhất hình thái, hỏa diễm kiếm khí tại hắc ám vòng xoáy bên trong giăng khắp nơi, ý đồ xé mở một cái đột phá khẩu. Trải qua một phen khổ chiến, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cuối cùng tìm được hắc ám vòng xoáy sơ hở. Bọn hắn đồng thời thi triển ra một kích toàn lực, Tô Huyền tinh thần lực lượng cùng Lâm Vũ hỗn độn hỏa diễm chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại xung kích năng lượng, trực tiếp đánh trúng vào tinh thể màu đen vết rách chỗ. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tinh thể màu đen ầm vang vỡ vụn, vô số màu đen mảnh vỡ tứ tán bay ra. Hắc ám ma thần tàn hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại năng lượng cường đại trùng kích vào dần dần tiêu tán. Theo tinh thể màu đen vỡ vụn, không gian dưới đất hắc ám khí tức cấp tốc tiêu tán, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản mở tối không gian dần dần trở nên sáng lên, trên vách tường phù văn cùng đồ án lóe ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ như nói phong ấn giải trừ sau giải thoát. Tô Huyền cùng Lâm Vũ thở dài một hơi, bọn hắn biết, trận này cùng hắc ám thế lực chiến đấu cuối cùng nên đón giai đoạn tính thắng lợi. Hai người đi ra không gian dưới đất, trở về mặt đất. Lúc này, bầu trời đã trong, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, cho mảnh này trải qua gặp chắc trở thổ địa mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn biết, mặc dù lần này thành công ngăn trở hắc ám ma thần khôi phục, nhưng Trung Châu đại lục cùng Bình Chi đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Chương 188, Tinh thần tông. Chương 188, Tinh thần tông, cảm tạ HT99 đại lao lễ vật, 12. Cùng Lâm Vũ trở lại Trung Châu đại lục hạch tâm thành trấn, phát hiện nơi này đã bị thắng lợi không khí bao phủ. Dân chúng nghe nói bọn hắn thành công thất bại hắc ám ma thần khôi phục tin tức, nhao nhao phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô. Mọi người đem hoa tươi cùng chân quý lễ vật nhao nhao đưa đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng biết ơn. Mỗi loại đại tông môn cũng nhao nhao phái ra sứ giả, mời bọn hắn tiến về tông môn, hy vọng có thể chia sẻ lần này mạo hiểm kinh nghiệm, vì tông môn đệ tử tu hành cung cấp tham khảo. Tại mọi người chen chúc dưới, Tô Huyền cùng Lâm Vũ đi tới Trung Châu đại lục lớn nhất Uy Vọng Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông các trưởng lão sớm đã tại tông môn trước chờ, bọn hắn lấy tối cao lễ nghi nên đón hai người. Tiến vào tông môn sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tại các trưởng lão thỉnh cầu dưới, đem lần này thăm dò thần bí rừng rậm, tao ngộ hắc ám thế lực kỹ càng trải qua giảng thuật một lần. Các trưởng lão nghe được tập trung tinh thần, khi thì vì bọn họ mạo hiểm tao ngộ như mày, khi thì lại vì bọn họ xảo diệu ứng đối gật đầu tán thưởng. Tinh Thần Tông đại trưởng lão trầm ngâm một lát sau nói: "Lần này các ngươi lập xuống đại công, cứu vớt đại lục với nguy nan. Nhưng cái này hắc ám thế lực thâm căn cố đế, cho dù lần này thất bại âm mưu của bọn hắn, khó đảm bảo ngày sau sẽ không ngóc đầu trở lại. Ta tông có giấu một bộ cổ lão điển tịch, ghi lại liên quan với tinh thần lực lượng cùng hắc ám lực lượng ngăn được nghiên cứu, có lẽ đối với các ngươi ngày sau ứng đối hắc ám thế lực có chỗ trợ giúp." Dứt lời, đại trưởng lão sai người mang tới một bộ cổ pháp điển tịch, đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền tiếp nhận điển tịch, chỉ gặp phong bì trên có khắc tinh ảm ngăn được lục mấy cái cổ pháp chữ lớn. Hắn lật ra điển tịch, bên trong văn tự đều do một loại tia sáng kỳ dị viết, tản ra nhàn nhạt tinh thần lực lượng. Theo đọc xâm nhập, Tô Huyền phát hiện trong điển tịch không chỉ có ghi chép tinh thần lực lượng khắc chế hắc ám lực lượng nguyên lý, còn giới thiệu một chút đặc biệt pháp môn tu luyện, có thể làm cho người tu luyện càng thâm nhập địa đào móc tinh thần lực lượng tiềm lực. Lâm Vũ ở một bên nhìn xem, mặc dù hắn chủ tu hỗn độn chi lực, nhưng cũng từ trong điển tịch đạt được rất nhiều liên quan với lực lượng cân bằng cùng vận dụng dẫn dắt. Tại Tinh Thần Tông dừng lại thời gian bên trong, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cùng trong tông những cao thủ trao đổi lẫn nhau luận bàn. Tô Huyền đem mình tại tu luyện thái cổ tinh thần thần điện quá trình bên trong cảm ngộ cùng mọi người chia sẻ, đã dẫn phát rất nhiều đệ tử đối tinh thần lực lượng tu luyện mới suy nghĩ. Lâm Vũ thì phô bày hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp tinh diệu kỹ xảo, khiến ở đây những cao thủ mở rộng tầm mắt. Thông qua giao lưu, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tự thân cũng được kích lợi không nhỏ, đối riêng phần mình lực lượng có khắc sâu hơn hiểu. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một ngày, một đến từ phương xa sứ giả vội vàng đuổi tới Tinh Thần Tông, mang đến một cái làm cho người bất an tin tức, tại Trung Châu đại lục biên cảnh địa khu, xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Nguyên bản tường hòa thôn trang, ban đêm thường xuyên bị thần bí bóng đen bao phủ, các thôn dân không hiểu mất tích, hiện trường chỉ để lại một chút quỷ dị màu đen ấn ký. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nghe nói sau, trong lòng căng thẳng, bọn hắn dự cảm cái này có lẽ lại là hắc ám thế lực trong bóng tối quấy phá. Hai người không chút do dự, cáo biệt Tinh Thần Tông đám người, bước lên tiến về biên cảnh con đường. Trên đường đi, bọn hắn màn trời chiếu đất, đi cả ngày lẫn đêm. Khi bọn hắn đến biên cảnh thôn trang lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rất là chấn kinh. Trong thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, phòng ốc rách nát không chịu nổi, trên đất màu đen ấn ký tản ra yếu ớt hắc ám khí tức, phảng phất tại nói nơi này đã từng xảy ra kinh khủng sự kiện. Tô Huyền ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu những này màu đen ấn ký, phát hiện bọn chúng cùng lúc trước gặp phải hắc ám lực lượng có điên rồi giống như chỗ, nhưng lại tựa hồ dung nhập một loại nào đó mới nguyên tố. Lâm Vũ thì tại thôn trang chu vây tìm tòi tỉ mỉ, ý đồ tìm tới thôn dân mất tích manh mối đột nhiên, hắn tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong phát hiện lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt mảnh thủy tinh vỡ. Hắn nhặt lên mảnh vỡ, phát hiện mảnh vụn bên trên khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu, những ký hiệu này cùng bọn hắn tại thăm dò quá trình bên trong thấy qua phù văn có vi diệu liên hệ. Tô Huyền tiếp nhận mảnh vỡ, vận chuyển tinh thần lực lượng, ý đồ giải đọc phía trên ký hiệu. Theo tinh thần lực lượng rót vào, mảnh vụn bên trên ký hiệu có chút lấp lóe, một đường mơ hồ hình ảnh dần dần nổi lên. Hình ảnh bên trong, một cái thân hình còn xuống người áo đen đứng tại trong thôn trang, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng vung đẩy, sương mù màu đen từ hắn lòng bàn tay liên tục không ngừng tuôn ra, dần dần bao phủ toàn bộ thôn trang. Các thôn dân thất kinh, chạy trốn từ phía, lại tại tiếp xúc đến sương mù trong nháy mắt, thân thể bị hắc ám lực lượng ăn mòn, hóa thành bóng đen, ngoan ngoãn đi theo người áo đen đi vào thôn biên giới một mảnh tĩnh mịch rừng cây. Hình ảnh đến tận đây im bặt mà dừng, mảnh thủy tinh vỡ quang mang ảm đạm, hóa thành bột phấn từ Tô Huyền đầu ngón tay trở xuống. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Người áo đen, hắc ám vũ khí, đây hết thảy đều tỏ rõ lấy hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại, lại thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó lường. Hai người dọc theo thôn dân bị xua đuổi phương hướng, bước vào kia phiến tĩnh mịch rừng cây. Trong rừng cây tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, trên mặt đất thật dày lá rụng đạp lên mềm nhũn, cũng không ngừng truyền đến làm cho người dùng mình kết âm thanh. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân giữa khu rừng quanh quẩn. Tiến lên không bao lâu, Lâm Vũ bén nhạy phát giác được, chung quanh tựa hồ có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Hắn vừa định nhắc nhở Tô Huyền, đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng rít vạch phá yên tĩnh, mấy chục cây từ hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tô Huyền phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt thi triển ra Thái Cổ Tinh Thần Thần Điện phòng ngự chiêu thức, tinh thần lực lượng trước người hình thành một mặt kiên cố hộ thuẫn, đem mũi tên ngao nhau ngăn lại. Lâm Vũ thì huy động Hỗn Độn Tiên Mang kiếm, Viêm Ngục Phần Thiên Quyết Hỏa Diễm chi lực cháy hùng hực, đem đến gần mũi tên đốt cháy hầu như không còn. Tại ngăn cản công kích đồng thời, Tô Huyền lưu ý đến, mũi tên bắn ra phương hướng, có vài chỗ lủng cây rất nhỏ lắc lư. Hắn lập tức khóa chặt mục tiêu, thi triển ra Tinh Ma Tiên Ảnh Quyết, thân hình như điện phóng tới lắc lư chỗ. Chỉ gặp ba cái thân hình thấp bé, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong hắc ám sinh vật đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích, không đợi bọn chúng kịp phản ứng. Tô Huyền tinh thần lực lượng đã như mãnh liệt thủy triều giống như đánh tới, đưa chúng nó trong nháy mắt đánh bay. Giải quyết hết cái này ba cái hắc ám sinh vật sau, Tô Huyền cùng Lâm Vũ tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện trong rừng cây vậy mà ẩn giấu đi một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy vạn mèo phù văn, trung ương trưng bày một cái cực lớn màu đen thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu không ngừng có khói đen lăn lộn phun trào, tản mát ra làm người sợ hãi cường đại hắc ám khí tức. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu tế đàn lúc, chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đám thân hình cao lớn, cơ bắp hở ra hắc ám khôi lỗi từ dưới đất chui ra. Những khôi lỗi này quanh thân tản ra hàn ý lạnh lẽo, trong tay cầm to lớn lang nha đồng, hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ bổ nhào tới. Chương 189. Hắc ám khôi lỗi. Chương 189. Hắc ám khôi lỗi. 1-2. Tô Huyền thi triển ra tinh thần lực lượng công kích chiêu thức, từng đạo sáng chói tinh thần tia sáng bắn về phía hắc ám khôi lỗi, tia sáng đánh trúng khôi lỗi, tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại chỉ ở khôi lỗi cứng rắn trên thân thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Lâm Vũ thì thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trảm, hỏa diễm kiếm khí giăng khắp nơi, ý đồ đột phá khôi lỗi phòng ngự. Nhưng mà, đám khôi lỗi tựa hồ không biết đau đớn, vẫn như cũ điên cuồng địa công kích tới. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền phát hiện hắc ám khôi lỗi hành động tựa hồ nhận tế đàn bên trên màu đen thủy tinh cầu điều khiển. Mỗi khi trong thủy tinh cầu sương mù lăn lộn tăng lên, khôi lỗi công kích liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đem phát hiện này cáo chi Lâm Vũ, hai người quyết định trước phá hủy thủy tinh cầu, chặt đứt khôi lỗi điều khiển nguyên. Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn chi lực, đem chúng quanh hắc ám năng lượng ngắn ngủi áp chế, vì Tô Huyền sáng tạo cơ hội. Tô Huyền thì thi triển ra tinh thần diệt thế chủng, cái này nhất tuyệt chiêu tại Thái Cổ Tinh Thần Thần Điện ra chỉ hạ. Uy lực càng hơn di vãng, một đường sáng chói tinh thần chi quang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp bắn về phía màu đen thủy tinh cầu. Tinh thần chi quang tinh chuẩn trúng đích màu đen thủy tinh cầu, trong chốc lát, hào quang chói sáng cùng nồng đậm hắc ám khí tức đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thủy tinh cầu mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn vết dạng, khói đen từ trong cái khe điên cuồng tuôn ra, tựa như thụ thương manh thú tại làm cuối cùng nhất dãy rủa. Hắc ám đám khôi lỗi giống như là đã mất đi chỉ huy, động tác trở nên chậm chạp lại hỗn loạn, nguyên bản đều nhịp công kích tiết tấu bị triệt để xáo trộn. Tô Huyền thừa cơ tăng lớn tinh thần lực lượng chuyển vận, quang mang càng thêm cường thịnh, đem chúng quanh hắc ám triệt để xô tan. Tại lực lượng cường đại trùng kích vào, màu đen thủy tinh cầu, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tứ tán rời ra. Hắc ám đám khôi lỗi cũng theo đó nhao nhao ngã xuống đất, đã mất đi năng lực hoạt động. Theo thủy tinh cầu vỡ vụn, tế đàn bên trên phủ văn quang mang dần dần ảm đạm, nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười âm trầm từ tế đàn phía dưới truyền đến. "Hừ, các ngươi coi là hủy đi thủy tinh cầu liền có thể ngăn cản ta? Quá ngây thơ rồi." Vừa dứt lời, mặt đất run rẩy kịch liệt, một cái cực lớn thân ảnh chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Đây là một cái thân hình như núi hắc ám ma thần, quanh thân còn cuốn nồng hậu dày đặc hắc ám vũ khí, trong sương mù ẩn ẩn lóe ra màu đỏ sẫm quang mang, giống như đến từ địa ngục hỏa diễm. Ma thần hai mắt tản ra huyết hồng sắc hung quang, nhìn chăm chú Tô Huyền cùng Lâm Vũ, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, trung quanh hắc ám năng lượng giống như thủy triều hướng hắn hội tụ, tạo thành một thanh khổng lồ hắc ám chiến phủ. Ma thần cơ chiến phủ hướng phía Tô Huyền cùng Lâm Vũ bổ tới, chiến phủ những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đường thật dài màu đen khe hở. Lực lượng cường đại đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, hóa thành một mịt. Tô Huyền cùng Lâm Vũ cấp tốc thi triển thân pháp tránh né công kích, Tô Huyền thi triển ra Tinh Ma Tiên Ảnh Quyết, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại ma thần chung quanh du tẩu, tìm kiếm công kích cơ hội. Lâm Vũ thì huy động Hỗn Độn Tiên Mang kiếm, đem Hỗn Độn chi lực cùng Viêm Ngục Phần Thiên Quyết Hỏa Diễm chi lực tăng lên đến cực hạn, thi triển ra một bộ Lăng Lệ kiếm pháp, hỏa diễm kiếm khí như mưa rơi bắn về phía ma thần, ý đồ quấy nhiều hắn hành động. Ma thần phát giác được Lâm Vũ uy hiếp, bỗng nhiên quay người, huy động chiến phủ hướng phía Lâm Vũ quét ngang qua. Lâm Vũ thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích này. Chiến phủ đánh trúng mặt đất, nhấc lên một trận to lớn bụi mù. Tô Huyền thừa cơ thi triển ra tinh thần lực lượng công kích mạnh nhất, tinh thần vẫn lạc, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số viên to lớn tinh thần, kéo lấy thật dài quang vĩ, hướng phía ma thần đập tới. Ma thần thấy thế, không chút hoang mang, đem hắc ám năng lượng ngưng tụ thành một mặt to lớn hộ thuẫn, ngăn tại trước người. Tinh thần cùng hộ thuẫn va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, cường đại lực trùng kích đem ma thần đẩy lui mấy bước. Nhưng ma thần rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích, hắc ám vũ khí từ trên người hắn tràn ngập ra, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng đêm, Tô Huyền cùng Lâm Vũ đã mất đi ma thần tung tích, chỉ có thể bằng vào cảm giác bén nhạy tránh né lấy lúc nào cũng có thể đánh tới công kích. Tô Huyền tập trung tinh thần, vận chuyển thái cổ tinh thần thần điện, ý đồ dùng tinh thần lực lượng xua tan hắc ám vũ khí. Hắn phát hiện, hắc ám vũ khí bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại đặc thù năng lượng ba động, cùng ma thần lực lượng chặt chẽ tương liên. Chỉ cần tìm được loại này năng lượng ba động đầu nguồn, liền có thể phá giải hắc ám vũ khí, tìm tới ma thần vị trí. Lâm Vũ thì tại một bên lấy hỗn độn chi lực ổn định tự thân, đồng thời phóng xuất ra hỏa diễm kiếm khí, trong bóng đêm mở ra một mảnh sáng ngời khu vực, vì Tô Huyền tranh thủ thời gian. Trải qua một phen cố gắng, Tô Huyền cuối cùng khóa chặt năng lượng ba động đầu nguồn, hắn thi triển ra một kích toàn lực. Tinh thần lực lượng như là một thanh lợi kiếm, xuyên thấu hắc ám vũ khí, đánh trúng vào ma thần bộ vị trọng yếu. Tinh thần lực lượng đánh trúng ma thần bộ vị trọng yếu, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt quang mang, ma thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, quanh thân hắc ám vũ khí bị đánh đến thất linh bát lạc. Chương 190. Thiết lập phòng ngự cứ điểm. Chương 190. Thiết lập phòng ngự cứ điểm, 1-2. Thừa dịp cái này ngắn ngủi hỗn loạn, Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn viêm ngục diệt thế trạng hình thái cuối cùng, hỗn độn viêm ngục vạn tự diệt. Hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực giao hòa, hóa thành vô số đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm khí, như bầu trời đầy sao giống như hướng phía ma thần gào thét mà đi. Kiếm khí như mưa to gió lớn giống như rơi trên người ma thần, mỗi một đạo kiếm khí đều xé mở hắn hắc ám phòng ngự, mang theo một mảnh màu đen mạnh vụn. Ma thần trên thân xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn, màu đỏ sẫm huyết dịch cốt cốt chảy ra, tản mát ra làm cho người buồn nôn ngủ. Nhưng ma thần cũng không như vậy ngã xuống, nó nương tựa theo cường đại ý chí lực, cố nén đau xót, vung vẩy chiến phủ, lại lần nữa phát động công kích. Chiến phủ lôi cuốn lấy mãnh liệt hắc ám lực lượng, hóa thành một đường tia chớp màu đen, chém thẳng vào Tô Huyền. Tô Huyền ánh mắt run lên, thái cổ tinh thần thần điện vận chuyển đến cực hạn, tinh thần lực lượng trước người ngưng tụ thành một tòa không thể phá vỡ tinh thần thành lũy. Chiến phủ trùng điệp chém vào trong pháo đài, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cường đại lực trùng kích đem Tô Huyền chấn động đến lùi lại mấy bước, dưới chân mặt đất bị bước ra dấu chân thật sâu. Lâm Vũ thừa dịp ma thần công kích Tô Huyền khoảng cách, vây quanh ma thần phía sau, đem hỗn độn tiên mang kiếm đâm vào ma thần phần lưng. Ma thần bị đau, đột nhiên quay người, huy động cánh tay trắng kiện, một bàn tay đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài. Lâm Vũ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trùng điệp quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tô Huyền gặp Lâm Vũ thụ thương, lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong cơ thể tinh thần lực lượng như núi lửa bộc phát giống như sôi trào mãnh liệt. Hắn thi triển ra dung hợp thái cổ tinh thần thần điện tinh túy cùng tự thân cảm ngộ hoàn toàn mới chiêu thức, tinh diệu hồng mông phá. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số tinh thần lực lượng tập trung tại Tô Huyền trong tay, hình thành một thanh tản ra hào quang óng ánh cự hình tinh thần kiếm. Thanh kiếm này ẩn chứa khai thiên tịch địa lực lượng, thân kiếm bao quanh lấy từng vòng phù văn thần bí, phù văn thời gian lập lòe, giống như như nói vũ trụ sinh ra mới bắt đầu huyền bí. Tô Huyền hai tay nắm ở tinh thần kiếm, nhảy lên thật cao, hướng phía ma thần đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Ma thần cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể đem còn lại hắc ám lực lượng toàn bộ tụ lại, lên đỉnh đầu hình thành một tầng thật dày phòng ngự hộ thuẫn. Tinh thần kiếm cùng hộ thuẫn va chạm, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cơn bão năng lượng, quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường, năng lượng cường đại xung kích đem chúng quanh thổ địa cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, chúng quanh tối tối, nham thạch trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại quang mang cùng năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong, ma thần phòng ngự hộ thuẫn dần dần vỡ vụn, tinh thần kiếm thế như trẻ che chém vào ma thần thể bên trong. Ma thần phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa kêu thảm. Thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Theo ma thần chết đi, trung quanh hắc ám năng lượng nhanh chóng tiêu tán, trên bầu trời vẻ lo lắng cũng dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy vào mảnh này no bụng trải qua chiến hỏa thổ địa bên trên. Tô Huyền cùng Lâm Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi đến ma thần thi thể bên cạnh. Lúc này ma thần sớm đã không có trước đó uy phong, thân thể cao lớn dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán trong không khí. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù trận chiến đấu này để bọn hắn vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn lần nữa thành công chiến thắng hắc ám thế lực, bảo vệ Trung Châu đại lục hòa bình. Bọn hắn biết, hắc ám thế lực có lẽ sẽ không như vậy triệt để tiêu vong, nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn còn, liền sẽ một mực thủ hộ phiến đại lục này. Hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi sau, hai người bước lên trở về Trung Châu đại lục hạch tâm thành trấn con đường, chuẩn bị đem lần này kinh lịch cáo chi đám người, nhường mọi người đề cao cảnh giác, cộng đồng thủ hộ kiếm không dễ hòa bình. Tô Huyền cùng Lâm Vũ mang theo đầy người mỏi mệt cùng thắng lợi vinh quang, chậm rãi hướng phía Trung Châu đại lục hạch tâm thành trấn đi đến. Trên đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi tan trên người bọn họ mùi huyết tinh, ven đường hoa cỏ tại ánh nắng chiếu rọi xuống một lần nữa tỏa ra sự sống, tựa hồ đang vì chàng thắng lợi này mà gieo họ. Nhưng mà, trong lòng hai người cũng không lười biếng chút nào, bọn hắn biết rõ, hắc ám thế lực giống như tiềm ẩn tại trong bóng tối gián độc, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động chí mạng công kích. Trở lại hạch tâm thành trấn, dân chúng lần nữa bị bọn hắn trở về chỗ phân trấn. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mọi người nhao nhao phun lên đầu đường, dùng nhiệt liệt nhất phương thức biểu đạt đối hai vị anh hùng kính ý cùng biết ơn. Nhưng Tô Huyền cùng Lâm Vũ chỉ là mỉm cười hướng đám người ra hiệu, trực tiếp thẳng trước hướng phủ thành chủ. Thành chủ sớm đã nghe nói sự tích của bọn hắn, tự mình tại trước phủ nên đón, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự, Tô Huyền cùng Lâm Vũ kỹ càng hướng thành chủ cùng ở đây các đại thế lực đại biểu giảng thuật lần này cùng Hắc Ám Ma Thần chiến đấu trải qua, bao quát trong rừng rậm quỷ dị cả bẫy. Hắc Ám Khôi Lỗi vây công cùng ma thần lực lượng cường đại cùng quỷ dị chiêu thức, đám người nghe được sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão cao mày nói ra, cái này hắc ám thế lực như thế hung hăng ngang ngược, nhiều lần cho tàn lại cháy, nếu không triệt để diệt trừ, Trung Châu đại lục vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tô Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, lần chiến đấu này mặc dù thắng, nhưng chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắc ám thế lực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, tăng cường phòng ngự, tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy cơ. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, theo sau triển khai kịch liệt thảo luận. Trải qua một phen thương nghị, quyết định tại Trung Châu đại lục từng cái vị trí then chốt thiết lập phòng ngự cứ điểm, từ các đại thế lực điều động lực lượng tinh nhuệ đóng giữ, hô ứng lẫn nhau, hình thành một tấm nghiêm mật mạng lưới phòng ngự đồng thời, còn kế hoạch thành lập một cái tài nguyên tu luyện cùng hưởng bình đài, nhường thế hệ tuổi trẻ người tu hành có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ở sau đó thời gian bên trong, Tô Huyền cùng Lâm Vũ quá chú tâm, vùi đầu vào trợ giúp đám người tăng thực lực lên trong công việc. Tô Huyền đem thái cổ tinh thần trong thần điện tu luyện tâm đắc không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho người tu hành nhóm, dẫn đạo bọn hắn cảm ngộ tinh thần lực lượng huyền bí. Lâm Vũ thì bằng vào đối hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực khắc sâu hiểu, vì mọi người giảng giải lực lượng dung hợp cùng vận dụng kỹ xảo. Tại bọn hắn chỉ đạo dưới, Trung Châu đại lục tu hành không khí ngày càng nồng hậu dày đặc, thế hệ tuổi trẻ người tu hành nhóm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một ngày, phụ trách tuần tra biên cảnh trinh sát truyền đến tin tức khẩn cấp. Tại xa xôi phương Bắc Hoàng Nguyên, xuất hiện đại quy mô hắc ám năng lượng ba động, tựa hồ có một cỗ cường đại hắc ám thế lực đang tại tập kết. Tô Huyền cùng Lâm Vũ nghe nói sau, trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết, hắc ám thế lực lần nữa đột kích, một trận càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng sắp phủ xuống. Hai người không chút do dự, lập tức cùng các đại thế lực thủ lĩnh thương nghị đúng, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Chương 191, tinh thần lĩnh vực. Chương 191, tinh thần lĩnh vực, 1-2. Tại phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến gần như ngạt thở. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đứng tại trước mặt mọi người, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Các đại thế lực các thủ lĩnh ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng thảo luận cách đối phó. Phương Bắc Hoang Nguyên xuất hiện cường đại như thế hắc ám năng lượng ba động, lần này hắc ám thế lực nhất định khí thế hung hùng. Một vị dáng người khôi ngô, mặt mọc đầy râu trắng hán cao mày nói, hắn là Thiết Huyết Minh minh chủ, dưới trướng đều là một đám dũng mãnh không sợ chiến sĩ. Không sai, mà lại từ trinh sát báo cáo đến xem, bọn hắn tựa hồ đã tập kết tương đương quy mô binh lực, sợ là chúng ta gặp phải chính là một trận ác chiến. Một vị thân mang trường bào màu trắng, khí chất nho nhã trung niên nhân phụ hòa nói, hắn là trong phong cốc cấp chủ, nó môn hạ đệ tử am hiểu các loại tinh diệu võ kỹ. Tô Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt đám người, trầm ổn nói, vô luận hắc ám thế lực bao nhiêu cường đại, chúng ta cũng không thể lùi bước. Trước đó chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn, lần này cũng nhất định có thể. Việc cấp bách là phải nhanh một chút chế định ra kế hoạch tác chiến, hợp lý điều phối mỗi loại phương lực lượng. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, đám người cuối cùng đạt thành chung nhận thức, quyết định từ Thiết Huyết Minh chiến sĩ làm tiên phong, bằng vào bọn hắn dũng mãnh cùng cường đại năng lực cận chiến, dẫn đầu xung kích hắc ám thế lực phòng tuyến. Trong phong cốc đệ tử thì tại hậu phương thi triển tinh diệu võ kỹ, lấy lăng lệ công kích từ xa cùng linh hoạt thân pháp cung cấp trợ giúp. Cái khác các đại thế lực cũng riêng phần mình gánh vác lên tương ứng nhiệm vụ, như phụ trách hậu cần tiếp tế, tình báo điều tra chờ. Tô Huyền cùng Lâm Vũ chủ động xin đi đảm nhiệm lần chiến đấu này tổng chỉ huy. Bọn hắn biết rõ mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, không chỉ có muốn dẫn dắt đám người chiến thắng hắc ám thế lực, còn muốn tận khả năng giảm bớt thương vong. Sau đó thời gian bên trong, bọn hắn ngày đêm bận rộn, tổ chức mỗi loại phương lực lượng tiến hành trước khi chiến đấu diễn luyện, quen thuộc lẫn nhau chiến thuật phối hợp. Cùng lúc đó, Tô Huyền cùng Lâm Vũ cũng không có quên tăng lên thực lực bản thân. Bọn hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này, lần nữa xâm nhập nghiên cứu thái cổ tinh thần thần điện cùng hỗn độn chi lực huyền bí, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực. Tô Huyền trong tu luyện dần dần lĩnh ngộ được tinh thần lực lượng một loại mới phương thức vận dụng, tinh thần lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn có thể tùy tâm sở dụng điều khiển tinh thần lực lượng, tăng cường tự thân công kích cùng năng lực phòng ngự, đồng thời suy yếu địch nhân thực lực. Lâm Vũ thì tại hỗn độn chi lực cùng tự thân võ kỹ dung hợp bên trên lấy được đột phá mới, hắn đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới chiêu thức, hỗn độn viêm ngục phong bạo nhãn. Thi triển một chiêu thức này lúc, quanh người hắn sẽ hình thành một cái năng lượng cường đại vòng xoáy, đem địch nhân cuốn vào trong đó, theo sau bằng vào hỗn độn chi lực cùng lăng lệ võ kỹ, đối với địch nhân triển khai mưa to gió lớn giống như công kích, đem địch nhân triệt để tiêu diệt. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tô Huyền cùng Lâm Vũ xuất lĩnh lấy Trung Châu đại lục liên quân, quy mô lớn hướng phương Bắc Hoang Nguyên xuất phát. Trên đường đi, quân kỳ tung bay, sĩ khí dâng cao. Các chiến sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối hắc ám thế lực phẫn nộ. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này liên quan đến Trung Châu đại lục sinh tử tồn vong, không cho sơ thất. Trải qua hơn ngày hành quân gấp, liên quân cuối cùng đã tới phương Bắc Hoang Nguyên. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp trên cánh đồng hoang một vùng tăm tối, sương mù màu đen tràn ngập, ẩn ẩn truyền đến trận trận âm trầm tiếng gầm gừ. Tô Huyền cùng Lâm Vũ lẫn nhau, đồng thời hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Thiết Huyết Minh các chiến sĩ như mãnh hổ xuống núi giống như phóng tới hắc ám thế lực trận doanh, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Trong phong cốc các đệ tử thì tại hậu phương thi triển lăng lệ võ kỹ, thân hình linh động, quyền phong gào thét, thế công không hề yếu với phía trước chiến sĩ. Một trận kinh tâm động phách đại chiến như vậy kéo ra màn che. Thiết Huyết Minh các chiến sĩ đều gào xông vào hắc ám trận doanh, trường đao trong tay vung dậy, hàn quang lấp lóe, mỗi một lần chém vào đều mang khí thế một đi không trở lại, trong nháy mắt liền xé mở hắc ám thế lực hàng phía trước phòng tuyến. Hắc ám trong trận doanh, một đám thân hình vặn mèo, quanh thân tản ra khí tức hôi thối quái vật dương nhanh múa vút đánh tới, bọn chúng làn da thô ráp, mọc ra bén nhọn răng nanh cùng lợi trảo, cùng Thiết Huyết Minh các chiến sĩ trong nháy mắt lâm vào chém giết gần người. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết đình thai nhức óc. Trong phong cốc các đệ tử theo sát hắn sau, bọn hắn chân đạp kỳ dị bộ pháp, thân hình linh động như yến, trong tay giải kiếm vũ động ra từng đạo kiếm hoa. Có đệ tử thi triển, gió mát huyết ảnh kiếm ảnh trung điệp, như luồng gió mát thổi qua nhưng lại giấu giếm lăng lệ sát chiêu, chuyên công quái vật yếu hại. Có thì thi triển ra, phi vân nhảy vọt chạm, nhảy lên thật cao sau, mượn nhờ tung tích chi thế đem trường kiếm toàn lực đánh xuống, uy lực kinh người. Bọn hắn xảo diệu xuyên thẳng qua với chiến trường, đối thiết huyết minh chiến sĩ chưa thể bận tâm lọt lưới chi quái tiến hành tinh chuẩn đả kích, cùng phía trước chiến sĩ chặt chẽ phối hợp, trong lúc nhất thời lại nhường hắc ám thế lực thế công có chút cản trở. Tô Huyền cùng Lâm Vũ xuyên thẳng qua với bên trong chiến trường, chỉ huy toàn cục. Tô Huyền mắt sáng như đuốc, thời khắc lưu ý lấy chiến trường tình thế, một khi phát hiện bên ta chiến sĩ lâm vào khốn cảnh, liền lập tức thi triển tinh ma tiên ảnh quyết, hóa thành mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt đến, tinh thần lực lượng bộc phát, đem vây khốn hắc ám quái vật đánh lui. Lâm Vũ thì bằng vào hỗn độn viêm ngục phong bạo nhãn lực uy hiếp, tại mấu chốt tiết điểm xông vào trận địa địch, đảo loạn hắc ám thế lực tiến công tiết tấu. Chỉ gặp hắn quanh thân hỗn độn chi lực phun trào, hình thành một cái không ngừng xoay tròn năng lượng vòng xoáy, đến gần quái vật nhao nhao bị cuốn vào trong đó, tại viêm ngục giống như nóng bỏng lực lượng cùng lăng lệ võ kỹ công kích đến, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Nhưng mà hắc ám thế lực hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng không bởi vì liên quân sơ kỳ thế công mà bối rối. Theo một trận bén nhọn chói tai tiếng rít, một đám thân hình to lớn, người khoác màu đen trọng giáp hắc ám kỵ sĩ từ hậu phương phi nhanh mà ra. Chương 192. Đánh bại hắc ám kỵ sĩ. Chương 192. Đánh bại hắc ám kỵ sĩ. 12. Bọn hắn dưới hông tọa kỵ giống vậy bị hắc ám khí tức bao phủ, hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ như máu, mỗi một lần lao nhanh đều để đại địa vì đó rung động. Hắc ám kỵ sĩ nhóm cầm trong tay cự hình chiến phủ, lưới búa chạy xuôi lấy năng lượng màu đen, chỗ đến, liên quân chiến sĩ nhao nhao bị lực lượng cường đại đánh bay, trong lúc nhất thời thương vong bắt đầu gia tăng. Thấy tình cảnh này, Tô Huyền trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ không thể để cho hắc ám kỵ sĩ xung kích xáo trộn liên quân trận cước. Hắn lập tức cao giọng la lên: "Thiết huyết minh hàng phía trước chiến sĩ kết tuấn trận, ổn định phòng tuyến." Trong phong cốc đệ tử công kích kỵ sĩ tọa kỵ. Thiết huyết minh các chiến sĩ nhanh chóng phản ứng, hàng phía trước chiến sĩ nhanh chóng dựa vào, đem trong tay tấm chắn chăm chú tương liên, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cứ thế mà chặn hắc ám kỵ sĩ vòng thứ nhất xung kích. Trong phong cốc các đệ tử thì nhao nhao cải biến mục tiêu công kích, thi triển các loại tinh diệu võ kỹ, hoặc bắn ra lăng lệ kiếm khí, hoặc ném ra ngoài mang theo móc câu dây thừng, ý đồ trượt chân các kỵ sĩ tọa kỵ. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền bén nhạy phát giác được, hắc ám kỵ sĩ hành động tựa hồ nhận nơi xa một cái người áo đen điều khiển. Người áo đen kia đứng tại một tòa từ hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành trên đài cao, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng vung dậy, chỉ huy hắc ám thế lực hành động. Tô Huyền quyết định thật nhanh, nói với Lâm Vũ: "Ta đi giải quyết người áo đen kia, nơi này giao cho ngươi chỉ huy." Lâm Vũ nặng nề mà gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định: "Yên tâm đi thôi, ta định giữ vững phòng tuyến." Tô Huyền thi triển ra tinh thần lĩnh vực, quanh thân tinh thần lực lượng tỏa hào quang rực rỡ, lĩnh vực phạm vi bên trong hắc ám khí tức bị nhanh chóng xua tan. Hắn hóa thành một đạo sáng chói tinh thần chi quang, hướng phía người áo đen chỗ đài cao bay đi. Tô Huyền hóa thành tinh thần chi quang như vạch phá bầu trời đêm lưu tình, trong nháy mắt đến người áo đen chỗ đài cao, đài cao bốn phía lượn lờ hắc ám năng lượng tại tinh thần lĩnh vực áp chế xuống, như băng tuyết gặp dương giống như nhanh chóng tan rã. Người áo đen phát giác được uy hiếp, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cũng rất sắc bị âm tàn thay thế. Hai tay của hắn kết xuất phức tạp ấn pháp, trên mặt bàn hắc ám phủ văn bỗng nhiên sáng lên, vô số đạo xiển xích màu đen từ mặt đất thoát ra, như vật sống giống như hướng Tô Huyền cuốn đi. Tô Huyền cười lạnh một tiếng, tinh thần lĩnh vực bên trong tinh thần lực lượng hóa thành vô hình bình chướng, xiềng xích chạm đến bình chướng trong nháy mắt liền vỡ vụn thành khói đen. Tay phải hắn nắm tay, tinh thần lực lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành sáng chói tinh mang quyền sáo, bước ra một bước, không gian tại tinh thần lực lượng nghiền ép phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Tinh thần thoái không quyền. Tô Huyền quát khẽ, quyền ảnh lôi cuốn lấy vạn quân chi lực đánh tới hướng đài cao. Người áo đen cuốn quít thi triển hắc ám hộ thuẫn, nhưng tại tinh thần lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, hộ thuẫn như là giấy mỏng giống như bị xuyên thủng. Quyền phong sát qua người áo đen bả vai, ở trên người hắn xé mở một đạo vết thương sâu tới xương. Dòng máu màu đen hỗn tạp hắc ám năng lượng phun ra ngoài. Người áo đen hét thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể tại hắc ám lĩnh vực bên trong dễ dàng như vậy đánh tan phòng ngự của hắn. Cùng lúc đó, chiến trường khác một bên Lâm Vũ chính diện gặp hắc ám kỵ sĩ vòng thứ 2 công kích. Những kỵ sĩ này hiển nhiên bị chọc giận, tọa kỵ trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, chiến phủ bên trên hắc ám năng lượng càng thêm nồng đậm. Lâm Vũ đứng tại phòng tuyến phía trước nhất, hỗn độn tiên mang kiếm trong tay kéo ra kiếm hoa, trên thân kiếm hỏa diễm đường vân sáng như ban ngày. "Theo ta công kích." Hắn quát to một tiếng, dẫn đầu đón lấy phía trước nhất hắc ám kỵ sĩ. Hỗn độn viêm ngục phong bạo nhãn tại quanh người hắn triển khai, xoay tròn năng lượng vòng xoáy như nam châm giống như đem kỵ sĩ chiến phủ hấp dẫn chết đi. Lâm Vũ nắm lấy thời cơ, kiếm quang như điện, một kiếm chạm tại kỵ sĩ tọa kỵ chỗ cổ. Hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực đồng thời bộc phát, tọa kỵ đầu lâu lên tiếng rơi xuống đất, kỵ sĩ thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất. Thiết huyết minh các chiến sĩ được này của Vũ, giống giận giơ lên vũ khí, cùng trong phong cốc đệ tử phối hợp, chuyên công kỵ sĩ hạ bản cùng tọa kỵ nhược điểm. Trong lúc nhất thời, hắc ám kỵ sĩ thế trận xung phong bị đánh loạn, chiến mã Tê Minh Thanh cùng chiến sĩ tiếng la giết vang lên liên miên. Người áo đen gặp kỵ sĩ tan tác, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn không để ý thương thế, cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi vẩy vào trên mặt bản phù văn trong trận. Lập tức, toàn bộ phương Bắc Hoang Nguyên hắc ám năng lượng như bách xuyên quý hải giống như tụ đến, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, dưới làn da nổi gân xanh, hóa thành nửa người nửa ma hình thái. "Các ngươi coi là giết ta liền có thể thắng lợi?" Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn mà vặn mèo. "Ta là hắc ám ý chí hóa thân, chỉ cần hắc ám tồn tại, ta liền sẽ không tiêu vong." Tô Huyền thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được người áo đen lúc này lực lượng tăng lên mấy lần, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng tinh thần lĩnh vực chống lại. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại lộ ra kiên định nụ cười. "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi hắc ám có thể có bao nhiêu kiên cố." Tô Huyền hai tay giơ cao, tinh thần lĩnh vực phạm vi kịch liệt mở rộng, trên bầu trời vô số tinh thần hình chiếu bắt đầu ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cực lớn tinh bản. "Thái cổ tinh thần diệt thế tài quyết." Tô Huyền trầm giọng quát. Tinh trên bản tinh thần quang mang đại tác, từng đạo thô to như thùng nước tinh thần chùm sáng từ trên trời giáng xuống, như mưa to đổ vào người áo đen trên thân. Người áo đen hắc ám hộ thuẫn tại chùm sáng trùng kích vào không ngừng sụp đổ, thân thể của hắn bị chùm sáng đánh trúng, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, làn da từng khối bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy nhúc nhích hắc ám năng lượng thể. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, người áo đen tính cả hắn đài cao bị tinh thần chùm sáng triệt để chôn vùi. Theo tử vong của hắn, tất cả hắc ám sinh vật như con rối đứt dây giống như đã mất đi năng lực hành động, trên chiến trường hắc ám vũ khí nhanh chóng tiêu tán, ánh nắng một lần nữa rải đầy phương Bắc Hoa Nguyên. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đứng tại trong chiến trường, nhìn xem liên quân gieo họ thắng lợi, nhưng trong lòng không có chút nào lười biếng. Bọn hắn biết, hắc ám thế lực hạch tâm chưa bị chạm đến, chẳng thắng lợi này chỉ là tạm thời. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lựa chọn tin tưởng, chỉ cần Trung Châu đại lục sinh linh một lòng đoàn kết, liền vĩnh viễn có đối kháng hắc ám dũng khí cùng lực lượng. Mà thuộc về bọn hắn trận tiếp theo mạo hiểm, có lẽ đã tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 193, Tinh Vẫn Chi Địa. Chương 193, Tinh Vẫn Chi Địa, 1-2. Phương Bắc Hoang Nguyên khói lửa dần dần tán đi, liên quân các chiến sĩ tiếng hoan hô liên tiếp, quanh quẩn tại trống trải giữa thiên địa. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đứng tại một tòa cháy đen trên gò núi, nhìn qua nơi xa thanh lý chiến trường đám người, chiến bào bên trên vết máu chưa khô cạn, lại không thể che hết trong mắt mọi mệt cùng vui mừng. Một trận chiến này sau, hắc ám thế lực sợ là muốn ẩn núp rất lâu. Lâm Vũ lau sạch lấy hỗn độn tiên mang kiếm bên trên máu đen, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời chết xạ ra hỏa diễm giống như đường vân. Chỉ là ngươi chú ý tới không có, người áo đen trước khi Lâm chúng nói, hắc ám ý chí. Tô Huyền nhìn chăm chú đường chân trời cuối cùng chưa hoàn toàn tiêu tán hắc vụ, nơi đó tựa hồ vẫn có từng sợi hắc ám năng lượng đang ngọ ngoại. Trung Châu đại lục cổ tịch ghi chép, hỗn độn sơ khai lúc, quang minh cùng hắc ám vốn là đồng nguyên. Có lẽ chúng ta đánh bại, chỉ là hắc ám ý chí một bộ thể xác. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra nửa khối khắc đầy tinh văn tàn phiến, đây là tại người áo đen trên đài cao phát hiện. Ngươi nhìn, mảnh vỡ này đường vân cùng tinh thần tông tinh ám chế hành lục không có sai biệt, có lẽ còn cất giấu càng cổ lao bí mật. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên truyền đến nhỏ xíu chấn động. Một trong phong cốc đệ tử vội vàng chạy đến, ôm quyền hành lễ. Hai vị đại nhân, phía trước phát hiện một chỗ bị hắc ám năng lượng ăn mòn di tích, lối vào có kỳ quái phù văn lấp lóe. Di tích nằm ở hoang nguyên biên giới hẻm núi chỗ sâu, trên vách đá khắc đầy cùng tàn phiến giống nhau tinh văn. Làm Tô Huyền đem tàn phiến gần sát vách đá lúc, phù văn đột nhiên sáng lên, một đạo tinh huy giống như quang môn chậm rãi mở ra. Cửa hậu truyện đến trầm thấp cộng minh, phản phất có cổ lão lực lượng đang kêu gọi. Xem ra chúng ta lữ trình còn không có kết thúc. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, dẫn đầu bước vào quang môn. Tô Huyền theo sát hắn sau, quang môn tại bọn hắn phía sau lặng yên khép kín, chỉ để lại trên cánh đồng hoang tiếng gió gào thét. Trong môn là một tòa lơ lửng trong tinh không cổ lão điện đường, mái vòm khảm nạm lấy vô số phát sáng tinh thần tinh thể, mặt đất thì khắc lấy phức tạp tinh đồ. Trung ương trên bệ đá, lặng lặng nằm một bản hiện ra ánh sáng nhạt điện tịch, tinh nguyên sách cổ. Tô Huyền vừa đưa tay đụng vào điện tịch, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài bức hình tượng, trong vũ trụ vô ngần, một viên to lớn tinh thần đang tại băng liệt, vô số mảnh vỡ rơi hướng một viên tinh cầu màu xanh lam, mà tinh cầu bên trên, vô số thân ảnh chính ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đây là thượng cổ tinh thần thai biến ghi chép. Tô Huyền tự lẩm bẩm, trong điện tịch tuôn ra tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Hắc ám ý chí đầu nguồn, đúng là tinh thần băng liệt lúc đạn sinh mặt trái năng lượng tụ hợp thể. Mà trong tay chúng ta thần khí, chính là năm đó tinh nguyên thủ hộ giả dùng bản mệnh tinh thần rèn luyện, tinh hạch chi nhãn. Lâm Vũ đống nhiên đè lại Tô Huyền bả vai, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía điện đường chỗ sâu. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra cả người khoác tinh thần trường bào lão giả, khuôn mặt cùng bọn hắn tại tinh thần chi hải thấy qua huyễn tượng giống nhau như lúc. Kẻ ngoại lai, các ngươi cuối cùng tới. Ta là tinh nguyên điện cuối cùng nhất một nhiệm kỳ thủ hộ giả, tại đây đợi 3000 năm. Lão giả đưa tay, tinh trên bản đồ đột nhiên hiện ra Trung Châu đại lục hình dáng. Nơi sâu xa của đại lục đang có một cái màu đen vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Hắc ám ý chí hạch tâm, dấu ở đại lục trung ương, tinh vẫn chi địa, nơi đó đang ngủ say thượng cổ băng liệt tinh thần tàn hạch, không ngừng dựng dục hắc ám năng lượng. Như nghĩ triệt để kết thúc hắc ám, nhất định phải chui vào tinh vẫn chi địa, dùng tinh hạch chi nhãn một lần nữa nhóm lửa tàn hạch bản nguyên chi hỏa. Tô Huyền nắm chặt trong tay thần khí, cảm nhận được nó cùng tinh nguyên điện tinh thần tinh thể sinh ra mãnh liệt của mình. Lão giả nói như trọng truy giống như nện ở hai người trong lòng, thì ra bọn hắn một mực đối kháng, cũng không phải là đơn thuần thế lực tà ác, mà là trong vũ trụ tinh thần suy biến quy luật tự nhiên. Nhưng Trung Châu đại lục sinh linh tuyệt không nên trở thành tinh thần luân hồi vật hy sinh. Chúng ta nên thế nào làm? Lâm Vũ thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập lực lượng. Lão giả nhìn về phía mái vòm tinh thần tinh thể. Tinh vẫn chi địa lối vào, chỉ có tại Thất Tinh Liên Châu, chi giả mới có thể hiện hiện. 3 ngày sau, chính là 100 năm vừa gặp liên tiếp thời khắc. Nhưng tiến vào về sau, các ngươi đem đứng trước tinh hạch tàn hạch song trọng khảo nghiệm, một là tái hiện thượng cổ tinh thần băng liệt huyết tượng, hai là trực diện nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Điện đường bên ngoài, quỹ tích của ngôi sao đang tại lặng yên biến hóa. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được kiên định giống vậy. Vô luận phía trước là khảo nghiệm như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì bọn hắn sớm đã không phải mới ra đời mạo hiểm giả, mà là gánh vác toàn bộ đại lục vận mệnh thủ hộ giả. 3 ngày sau, làm 7 viên chủ tinh ở trong trời đêm hợp thành một tuyến lúc, Trung Châu đại lục trung ương trên cánh đồng hoang, một đạo nối thẳng lòng đất tinh mang cổ sáng phóng lên tận trời. Tô Huyền cùng Lâm Vũ đứng tại cổ sáng trước, phía sau là vô số ngước nhìn ánh mắt của bọn hắn. Hít sâu một hơi, hai người dắt tay bước vào cổ sáng, thân ảnh dần dần biến mất tại sáng chói tinh mang bên trong. Mà chờ đợi bọn hắn, chính là so di vãng bất luận cái gì chiến đấu đều nguy hiểm hơn khiêu chiến. Kia là cùng tinh thần vận mệnh trung cực quyết đấu, cũng là đối bọn hắn nội tâm tín niệm chân chính khảo nghiệm. Chương 194, sắp dập tắt tinh hạch. Chương 194, sắp dập tắt tinh hạch, 1-2. Tinh mang cổ sáng lôi cuốn lấy Tô Huyền cùng Lâm Vũ cực nhanh hạ xuống, phản phất xuyên qua thời không giới hạn. Làm cước đạp thực địa xúc cảm truyền đến lúc, hai người cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp vì đó trì trệ, dưới chân là lơ lửng tại trong hư vô phá toái tinh thần hải cốt, mỗi một khối đá vụn đều tản ra yêu ớt tinh huy, nhưng lại bị đen nhánh khe hở chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa, một viên to lớn đỏ sẫm tinh hạch lơ lửng ở trung ương, mặt ngoài hiện đầy ngưng kết dung nham trạng đường vân, như là trái tim giống như chậm chạp nhảy lên, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, đem chung quanh đá vụn quyển đến vỡ nát. Đây chính là tinh vẫn chi địa. Lâm Vũ thanh âm bị phong bạo xé rách đến nước quãng, hắn nắm chặt hỗn độn tiên mang kiếm, hỗn độn chi lực tại bên ngoài thân hình thành tầng bảo hộ, chống cự lấy hỗn loạn dòng năng lượng. Tô Huyền thì nhìn chăm chú tinh hạch, trong tay tinh hạch chi nhãn đột nhiên phát ra cộng minh, thần khí mặt ngoài tinh văn sáng lên, cùng tinh hạch nhịp đập tần suất dần dần đồng bộ. Cuộc thử thách đầu tiên không có dấu hiệu nào phủ xuống. Trong hư không đột nhiên hiện ra vô số trong suốt huyết tượng, kia là thượng cổ tinh thần băng liệt lúc chẳng cảnh. Thiêu đốt mảnh vỡ ngôi sao như mưa rơi xuống, Trung Châu đại lục tiên dân nhóm tại hỏa vũ bên trong chạy trốn, tuyệt vọng kêu khóc xuyên thấu thời không mà tới. Tô Huyền cùng Lâm Vũ con người đột nhiên co lại, bọn hắn trông thấy một vị thân mang tinh thần trường bảo lão giả đứng tại sụp đổ tinh hạch trước, chính là tinh nguyên điện thủ hộ giả huyết tượng. Lão giả quay người nhìn về phía bọn hắn, trong mắt phản chiếu lấy băng liệt tinh thần. Tinh hạch chi nhãn người nắm giữ, ngươi nhưng nguyện vì đại lục sinh linh, tiếp nhận tinh thần băng diện kịch liệt đau nhức. Lời còn chưa dứt, Tô Huyền đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực xé rách lấy thần hồn của hắn, phảng phất có vô số thanh âm trong đầu quanh quẩn, kia là ngàn vạn năm trước tiên dân tuyệt vọng, là tinh thần dập tắt trước gào thét, là hắc ám ý chí sinh ra lúc nghe răng cười. Hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trước mắt hiện lên vô số hình tượng, Trung Châu đại lục lần nữa bị bóng tối bao trùm, Lâm Vũ ngã trong vũng máu, mà trong tay hắn tinh hạch chi nhãn đang từ từ ảm đạm. Tô Huyền, Lâm Vũ la lên đánh thức hắn. Chẳng biết lúc nào, trung quanh phá toái tinh thần lại hóa thành hắc ám quái vật, chính cơ che kín gai nhọn tứ chi đánh tới. Những quái vật này hình thái cùng bọn hắn từng đánh bại hắc ám sinh vật hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo công kích đều lôi cuốn lấy tinh thần suy biến lực lượng, phản phất muốn đem tất cả tồn tại kéo vào hư vô. Tô Huyền cắn răng vung ra tinh thần xiềng xích, đem đánh tới quái vật trói buộc, tinh hạch chi nhãn quang mang tại trên xiềng xích lưu chuyển, đem quái vật phân giải thành điểm điểm tinh quang. Nhưng càng nhiều quái vật từ bốn phương tám hướng vọt tới, Lâm Vũ hỗn độn viêm ngục phong bạo nhãn vào lúc này thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại, hỏa diễm cùng hỗn độn chi lực giao hòa, hình thành một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn năng lượng với xoay thịt, đem đến gần quái vật ép thành một mịn. Những quái vật này là tinh hạch tàn hạch mặt trái năng lượng cụ hiện. Tô Huyền trong chiến đấu hô to, bọn chúng đang tiêu hao chúng ta tinh thần lực, nhất định phải nhanh tìm tới huyễn tượng hải tâm. Hắn chợt nhớ tới tinh nguyên điện trong điện tịch ghi chép, thượng cổ thủ hộ giả từng lấy tự thân thần hồn làm dẫn, nhóm lửa tinh hạch bản nguyên chi hỏa. Có lẽ trước mắt huyễn tượng chính là đang khảo nghiệm bọn hắn phải chăng có dũng khí trực diện tinh thần băng diệt chân tướng đạo thứ hai khảo nghiệm vào lúc này lặng yên phủ xuống. Lâm Vũ đột nhiên cảm giác trong tay hỗn độn tiên mang kiếm trở nên vô cùng nặng nề, trước mắt chiến trường dần dần vặn mèo, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Hắn trông thấy mình đứng tại phế tích phía trên, dưới chân là Trung Châu đại lục hải cốt, mà thân thể của hắn đang bị hỗn độn chi lực thôn phệ, dần dần hóa thành một đoàn không cách nào khống chế cơn bão năng lượng. Thì ra, đây chính là ta xấu nhất sợ hãi. Lâm Vũ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo đắng chát. Ta sợ hãi mình cuối cùng biết giống hỗn độn chi lực bản chất, mang đến hủy diệt mà không phải thủ hộ. Tô Huyền tình huống giống vậy không thể lạc quan. Hắn trông thấy mình quỳ gối tinh hạch trước, tinh hạch chi nhãn vỡ thành một mịn, tinh thần lực lượng từ trong cơ thể sói mòn, mà hắc ám ý chí đang từ hắn bóng người bên trong leo ra. Nhưng ngay tại sợ hãi sắp đem hắn thôn vệ trong nháy mắt, hắn nhớ tới tại tinh thần chi hải cùng Lâm Vũ kể vai chiến đấu thời gian, nhớ tới Trung Châu bách tính trong mắt hy vọng. Những hình ảnh kia như là một chùm cường quang, đâm rách nội tâm vẻ lo lắng. Lực lượng của chúng ta, xưa nay không là vì hoàn mỹ vô khuyết. Tô Huyền thấp giọng nói, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Mà là vì tại không hoàn mỹ bên trong, vẫn như cũ lựa chọn thủ hộ. Hắn giơ cao tinh hạch chi nhãn, thần khí đột nhiên bộc phát ra như mặt trời quang huy, đem chung quanh huyễn tượng phá tan thành từng mảnh. Lâm Vũ tại cùng thời khắc đó vung ra hỗn độn tiên mang kiếm, trên lưới kiếm thiêu đốt không còn là đơn thuần hỏa diễm, mà là xen lẫn một tia thanh minh hỗn độn chi hỏa. Kia là hắn trực diện sợ hãi sau, đối lực lượng hoàn toàn mới cảm ngộ. Theo hai người đột phá, tinh vẫn chi địa cơn bão năng lượng đột nhiên lắng lại. Trung ương đỏ sẫm tinh hạch mặt ngoài, một đường cơ hồ nhìn không thấy trong cái khe, mơ hồ lộ ra một tia kim mang. Tô Huyền cùng Lâm Vũ liếc nhau, đồng thời hiểu rõ sau đó phải làm chuyện, bọn hắn nhất định phải đem lực lượng của mình, tính cả đối bảo vệ tín nhiệm, rót vào viên này sắp dập tắt tinh hạch. Chuẩn bị xong chưa? Tô Huyền đưa tay đè lại tinh hạch, tinh thần lực lượng như sông dài giống như tràn vào, lại bị tinh hạch hắc ám lực lượng phản vệ, kịch liệt đau nhức từ đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Lâm Vũ theo sát hắn sau, hỗn độn chi lực cùng hỏa diễm chi lực hóa thành cầu nối liên tiếp lên Tô Huyền cùng tinh hạch. Thân ảnh của bọn hắn tại tinh hạch mặt ngoài dần dần hư hóa, phản phất cùng tinh hạch hòa thành một thể. Tại ý thức chỗ sâu, Tô Huyền trông thấy vô số điểm sáng tụ đến, kia là Trung Châu đại lục toàn bộ sinh linh tín niệm, là bọn hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng đối quang minh khát vọng. Những điểm sáng này dung nhập tinh hạch chi nhãn, hóa thành thuần túy nhất tinh thần bản nguyên, thuận cánh tay của bọn hắn, chạy vào tinh hạch khe hở. Cháy lên đi, dù là chỉ có một cái chớp mắt quang huy. Lâm Vũ thanh âm tại sâu trong linh hồn vang lên. Tinh hạch đột nhiên chấn động kịch liệt, trong cái khe bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, như là tân sinh tinh thần phá kén mà ra. Tô Huyền cùng Lâm Vũ bị cỗ lực lượng này bắn bay, rơi xuống tại tinh vẫn chi địa biên giới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản ngầm câm tinh hạch đang từ từ sáng lên, ngọn lửa màu vàng tại mặt ngoài chảy xuôi, những nơi đi qua, vỡ vụn tinh thần hài cốt một lần nữa ngưng tụ, hắc ám năng lượng như băng tuyết tăng dã. Làm hai người lần nữa mở mắt ra lúc, đã về tới Trung Châu đại lục mặt đất. Thất tinh liên châu thiên tượng chưa kết thúc, tinh vẫn chi địa lối vào đang tại chậm rãi khép kín, mà trung ương trên cánh đồng hoang, một gốc từ tinh quang dựng dục mầm non đang tại phá đất mà lên, kia là tinh hạch chủng sinh biểu tượng. Chúng ta thành công. Lâm Vũ lau đi vết máu ở khóe miệng, lộ ra mỏi mệt nụ cười. Tô Huyền gật đầu, nhìn qua dần dần sáng sủa bầu trời đêm. Hắc ám ý chí có lẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần có người nguyện ý thủ hộ quan minh, tinh thần quang huy liền sẽ không dập tắt. Chương 195. Đời thứ nhất tinh hạch chi nhãn người nắm giữ. Chương 195, đời thứ nhất tinh hạch chi nhãn người nắm giữ, 12. Hắn nắm chặt tinh hạch chi nhãn, thần khí mặt ngoài tinh văn càng thêm sáng chói, phản phất gánh chịu toàn bộ vũ trụ hy vọng. Nơi xa, liên quân tiếng hoan hô truyền đến. Nhưng Tô Huyền cùng Lâm Vũ biết, thuộc về bọn hắn mạo hiểm có lẽ chưa hề thực sự kết thúc. Tại cái nào đó không biết nơi hẻo lánh, mới tinh thần đang sinh ra, mới khiêu chiến cũng tại trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Chỉ cần đứng sóng vai, vô luận phía trước là tinh thần đại hải vẫn là vực sâu hắc ám, đều đem hóa thành thông hướng hy vọng con đường. Gió thổi qua hoang nguyên, mang theo tân sinh khí tức. Hai vị thủ hộ giả đứng người lên, vỗ tới bụi đất trên người, hướng phía đám người phương hướng đi đến. Bóng lưng của bọn hắn ở dưới ánh sao lộ ra đặc biệt kiên định, như là hai thanh vĩnh viễn không lún con kiếm, vĩnh viễn chỉ hướng quang minh phương hướng. Tinh vẫn chi địa lối vào khép kín lúc, cuối cùng nhất một sợi tinh mang dung nhập Tô Huyền lòng bàn tay tinh hạch chi nhãn. Thần khí mặt ngoài đường vân như vật sống giống như rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại nói sâu trong vũ trụ bí ngữ. Lâm Vũ nhìn qua trung ương trên cánh đồng hoang gốc kia từ tinh quang ngưng tụ thành mầm non, trên phiến lá lưu chuyển kim mang cùng hắn trên thân kiếm hỏa diễm đường vân hô ứng lẫn nhau, đồng nhiên thấp giọng cười nói: "Nếu có một ngày chúng ta già, có lẽ có thể tại cái này mầm non bên cạnh dựng cái nhà tranh." Nhìn tinh thần lên xuống, Tô Huyền quay người vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa. Tại tinh hạch trùng sinh trong dư âm, phương bắc hoang nguyên hắc vụ triệt để lui tán, lộ ra hắn xuống dưới hỗn lượn cổ đạo. Gạch đá trên có khắc tinh văn cùng tinh nguyên điện giống nhau như lúc. Ở trước đó, sợ là còn có không ít náo nhiệt. Hắn đông nhiên nhíu mày, tinh hạch chi nhãn cảm ứng nói cho hắn biết, tại đại lục cực tây, vinh đêm băng nguyên, có một tia quen thuộc hắc ám ba động đang tại dưới tầng băng ẩn nút. Ba ngày sau tiệc ăn mừng bên trên, các đại thế lực thủ lĩnh chính vây quanh Tô Huyền thỉnh giáo tinh hạch chi bí, một toàn thân che tuyết trinh sát đột nhiên xâm nhập đại sảnh, đầu gối nện ở mặt đất lúc tóe lên vụ băng. Đại nhân, vĩnh đêm băng nguyên tầng băng đã nứt ra. Băng xuống dưới nổi một tòa khắc đầy vằn đen cổ thành, trong thành, tim có đập tấm thanh. Lâm Vũ rượu trong tay ngọn, len keng, rơi xuống đất, hỏa diễm đường vân tại trên vỏ kiếm sáng lên. Là hắc ám ý chí tàn vang. Tô Huyền nhìn chăm chú ngoài cửa sổ dần tối sát trời, tinh hạch chi nhãn tại trong tay áo nóng lên, hắn chợt nhớ tới tinh nguyên sách cổ bên trong một đoạn ghi chép. Tinh thần chi huy không thể bằng chỗ, hắc ám sẽ lấy một loại khác hình thái trùng sinh, hóa thân thành thành, thôn phệ thời gian. Vĩnh đêm băng nguyên gió lạnh như lao, hai người đến lúc chính vào cực đêm, trên bầu trời nổi lơ lửng ba lượt màu máu tàn nguyệt. Vỡ ra dưới tầng băng, một tòa treo ngược cổ thành chính chậm rãi nổi lên, trên tường thành vằn đen lại cùng tinh hạch chi nhãn mặt sau đường vân hoàn toàn tương phản, mỗi một đạo đều đang hấp thu chung quanh tinh quang. Làm cổ thành hoàn toàn trồi lên mặt băng trong nháy mắt, tất cả tàn nguyệt đột nhiên chuyển hướng, đem ánh trăng tập trung trong thành màu đen tế đàn bên trên. Là nghịch tinh tế đàn. Tô Huyền nắm chặt thần khí, cảm nhận được tinh hạch chi nhãn tại kháng cự. Thượng cổ tinh nguyên thủ hộ giả từng dùng nó phong ấn qua tinh thần thái biến mảnh vỡ, bây giờ lại bị hắc ám ý chí cướp. Tế đàn bên trên, 13 cố người khoác băng tinh áo giáp hải cốt chính vây quanh một cái quan tài đồng, quan tài mặt ngoài khắc đầy diệt chữ cổ văn, mỗi một đạo đều tại chảy ra sương mù màu đen. Lâm Vũ đống nhiên chỉ vào tầng băng khe hở, nhìn xem mặt trong nước đá phản chiếu lấy cổ thành cái bóng, lại cùng thực thể hoàn toàn tương phản, thực thể trên tường thành vằn đen tại cái bóng bên trong hóa thành tinh văn, mà quan tài bên trên diệt chữ tại cái bóng bên trong lại biến thành sinh. Trong gương phong ấn, hắn chợt nhớ tới hỗn độn chi lực đặc tính, có lẽ chúng ta cần đồng thời công kích thực thể cùng cái bóng. Tô Huyền gật đầu, tinh ma tiên ảnh quyết hóa thành hai đạo tàn ảnh, một đường nhào về phía tế đàn, một đường nhảy vào nước đá. Dưới nước thế giới yên tĩnh im ắng, cái bóng bên trong cổ thành sáng chói như sao, cùng thực thể hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Khi hắn tinh thần lực lượng chạm đến cái bóng bên trong tế đàn lúc, thực thể trên tường thành vằn đen đột nhiên băng liệt, lộ ra hắn xuống dưới ẩn tàng tinh văn, thì ra hắc ám ý chí cũng không cướp tế đàn, mà là đem nó đảo ngược, lấy trong gương chi lực duy trì phong ấn. Chúng kế, thực thể bên trong Lâm Vũ đột nhiên hét to. Quan tài đồng lên tiếng mà ra, hắc vụ bên trong rũa ra một con che kín lân giáp cự thủ, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Tay kia chủ nhân chậm rãi đứng dậy, đúng là một khuôn mặt cùng Tô Huyền bảy phần tương tự nam tử, trong mắt nhảy lên hai đóa diễm. Tinh hạch chi nhãn đương nhiệm người nắm giữ. Ngươi có biết, ta chờ 3000 năm, liền vì cỗ này có thể tiếp nhận tinh hạch chi lực thân thể. Tô Huyền tại dưới nước con ngươi đột nhiên co lại, nam tử khí tức trên thân, cùng tinh nguyên sách cổ bên trong ghi lại, đoạ tinh giả, hoàn toàn nhất trí. Những này thượng cổ thủ hộ giả bởi vì không thể thừa nhận tinh thần băng diệt thống khổ, ngược lại thôn phệ hắc ám năng lượng, cuối cùng biến thành tinh hạch ký sinh thể. Mà người trước mắt này, chính là 3000 năm trước vãng sinh đời thứ nhất tinh hạch chi nhãn người nắm giữ. Ngươi cho rằng nhóm lửa tinh hạch liền có thể kết thúc hắc ám? Đoạ tinh giả thanh âm tại thực thể cùng cái bóng bên trong đồng thời vang lên. Tinh thần cùng hắc ám vốn là một người có hai bộ mặt, ngươi càng là cường hóa tinh hạch, hắc ám trong gương thì càng cường đại. Hắn đột nhiên siết chặt Lâm Vũ cái cổ, hỗn độn tiên mang kiếm, len keng, rơi xuống đất. Đem tinh hạch chi nhãn giao cho ta liền tha cho hắn một mạng. Tầng băng đột nhiên chấn động kịch liệt, Tô Huyền cái bóng ở trong nước vỡ vụn. Hắn nhìn qua trong tay dần dần ảm đạm tinh hạch chi nhãn, chợt nhớ tới tinh nguyên điện lão giả cuối cùng nhất căn dặn. Chân chính cân bằng, không phải tiêu diệt hắc ám, mà là nhường tinh thần cùng bóng ma cùng tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt băng đọa tinh giả, đột nhiên lộ ra thoải mái nụ cười. Ngươi sai. Tô Huyền vọt ra khỏi mặt nước. Tinh hạch chi nhãn tại lòng bàn tay hóa thành điểm điểm tinh quang. Tinh hạch chi nhãn xưa nay không là vũ khí, mà là cầu đối. Tinh quang tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể, hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực lượng tại hắn vùng đan điền nổ tung, lại tạo thành một cái hơi co lại, tinh độn lĩnh vực, kia là hai loại sức mạnh lần thứ nhất đúng nghĩa dung hợp, đọa tinh giả con ngươi lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Hắn cảm nhận được mình cùng tinh hạch liên hệ đang bị chặt đứt, mà Lâm Vũ trong tay một lần nữa ngưng tụ hỗn độn tiên mang kiếm, trên lưỡi kiếm lại đồng thời lưu chuyển lên tinh quang cùng ngập diễm. Đây không có khả năng. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hắc vụ bên trong lộ ra vô số cuộn mình bóng người, chính là bị hắn thôn vệ lịch đại thủ hộ giả.